Mở đầu cuộc đời ẩn giật thế này mới thú vị chưa? 4 tuần đau đớn, chăn trở và ốm dài. Ôi, những cơn gió heo hút ấy, và những khoảng trời miền Bắc tê tái ấy, và những con đường hiểm trở ấy, và những ông thầy thuốc nông thôn lề mề ấy. Và ôi, sự vắng thiếu diện mạo con người, và tệ hơn cả là lời báo trước ghê gớm của Kenneth rằng tôi đừng có hy vọng ra khỏi nhà trước mùa xuân. Ông Heathcliff vừa mới hạ cố đến thăm tôi. Cách đây khoảng 7 ngày, ông ta gửi cho tôi một đôi gà cu, đôi cuối cùng của mùa săn. Đột tôi, ông ta đâu phải hoàn toàn vô can cho việc gây ra chật ốm này của tôi, và tôi rất muốn nói thẳng với ông điều đó. Song than ôi, làm sao tôi có thể xúc phạm một người có đủ từ thiện để ngồi cả tiếng đồng hồ bên giường tôi, trò chuyện về một đầu đề khác ngoài những thuốc viên, thuốc uống, cao rán và đìa để hút máu độc. Lúc này là một khoảng thời gian rất thoải mái. Tôi còn quá yếu để đọc sách. Tuy nhiên, tôi cảm thấy mình có thể hưởng thụ một cái gì thú vị. Tại sao không kêu bà Dean lên kể nốt cho nghe câu chuyện gì? Tôi có thể ôn lại những sự kiện chính cho đến chỗ bà tạm dừng. Phải, tôi nhớ là nhân vật nam của bà đã bỏ đi và 3 năm liền không có tin tức gì cả. Còn nhân vật nữ thì đã lấy chồng. Tôi sẽ sung chuông gọi, chắc bà ta sẽ mừng rỡ thấy tôi có thể chuyện trò vui vẻ. Bà Dean đến. Thưa ông, còn 20 phút nữa là đến giờ sung thuốc. Bà mở đầu. Bỏ chuyện ấy đi, bỏ đi, tôi đáp. Tôi muốn... Bác sĩ bảo ông phải thôi dùng thuốc bột. Hết sức tán thành, đừng ngắt lời tôi. Bà hãy lại ngồi đây nào, đừng sợp mó vào cái dãy lọ thuốc đáng ấy. Lấy đồ đan ra khỏi túi, thế là được. Và bây giờ bà kể tiếp câu chuyện ông Heathcliff đi. Từ quãng bà để sở chừng cho đến ngày nay. Ông ta có học hành đến nơi đến chốn ở lục địa châu Âu nên người hào hoa phong nhã trở về không? Hay ông ta được học bổng ở trường đại học? Hay trốn sang Mỹ và nên sanh nên xá bằng cách làm đổ máu đất nước dưỡng nuôi mình? Chú thích, ý nói đi lính đánh nhau trong cuộc chiến tranh độc lập của Mỹ. Hay làm giàu mau hơn bằng cách cướp đường ngay trên đất Anh? Tất cả các nghề đó, ông ta có thể đã làm mỗi thứ một tí, thua ông Lockheed, nhưng tôi không thể cam đoan gì về chuyện đó. Bận trước, tôi có nói rõ là tôi không biết ông ta đã làm kiếm tiền bằng cách nào, cũng chẳng hay ông ta đã dùng phương cách nào để nâng cao đầu óc mình lên, kéo nó khỏi cái vũng sốt, nát, mông muội mà nó đã chìm đắm xuống. Nhưng nếu ông cho phép, tôi sẽ kể theo cách riêng của tôi, ví như nó có thể mua vui cho ông và không làm ông mệt. Sáng nay, ông có thấy đỡ hơn không? Đỡ nhiều. Thế thì tốt lắm. Tôi và cô Catherine sang ấp Thrasgros và... Thật là một điều ngạc nhiên, dễ chịu cho tôi, cô ăn ở, cư xử bội phần khá hơn tôi dám mong đợi. Cô có vẻ mến yêu cậu Linton tới mức cật như quá đáng, thậm chí đối với em chồng, cô cũng tỏ ra rất yêu ái. Cả hai anh em đều rất chú ý lo cho cô được tiện nghi, nhất định là thế rồi. Không phải là cây gai uốn mình theo đám lá kim ngân, mà là đám lá kim ngân ôm ấp cây gai. Không có sự nhượng bộ lẫn nhau, một đằng đứng thẳng và đằng kia chịu nhường. Ai mà có thể xấu tính và cáu bẩn khi không hề gặp sự chống đối hay hờ hững. Tôi nhận thấy cậu Edgar rất sợ làm cô nổi nóng. Một nỗi sợ ăn sâu trong óc. Cậu có giấu điều đó, nhưng hễ kể thấy tôi trả lời sẵn giọng hoặc trông thấy gia nhân nào khác xa sập mặt khi cô sai phái, hống hách là cậu liền tỏ nỗi lo phiền bằng một cách cau mày khó chịu. Mà nếu vì bản thân mình, cậu ắt chẳng bao giờ để nó phủ bóng đen trên nét mặt. Hơn một lần, cậu đã nghiêm khắc trách cứ thói sức sược của tôi và cả quyết rằng một nhát dao cũng không thể làm cậu đau nhói hơn khi thấy người thương của mình phật ý. Để khỏi làm phiền lọc một ông chủ tốt như thế, tôi cố sao dẹp bớt tự ái và trong khoảng nửa năm mới thúc súng nằm yên vô hại như cát vì không có mồi lửa nào dí sát vào làm cho nó nổ. Catherine thỉnh thoảng có những thời kỳ mặt ủ mày trao và lặng lẽ. Chồng cô tôn trọng những cơn đó với một sự im lặng thông cảm. Cho đó là do một thay đổi về thể trạng gây nên bởi trận ốm nguy hiểm nọ, vì trước kia cô chưa bao giờ mắc chứng suy sụp tinh thần. Khi diện mạo cô bừng nắng trở lại, cậu đón mừng cũng với bộ mặt rạng nắng. Tôi thiệt kỹ có thể khẳng định rằng họ đang thực sự có hạnh phúc sâu sắc ngày càng lớn. Hạnh phúc đó đã chấm dứt. Thế đấy, rốt cuộc người ta ai cũng phải vì bản thân mình, có điều là người hiền dịu và đại lượng thì vị kỳ một cách chính đáng hơn kẻ kiêu kỳ hống hách. Hạnh phúc đó đã chấm dứt khi hoàn cảnh khiến cho mỗi bên đều cảm thấy lợi ích của người này không phải là mối quan tâm chủ yếu trong suy nghĩ của người kia. Một buổi tối rượu đầm tháng 9, tôi ở ngoài vườn về mang theo một rổ nặng những trái táo vừa hái. Trời đã nhập nhoạng và trăng nhòm qua bức tường cao trước sân, khiến những khoảng bóng tối không định hình sập sình trong góc hõm nhiều bộ phận trồi ra của tòa nhà. Tôi đặt sổ trên bậc thềm nhà cạnh cửa vào bếp, nến ná để nghỉ và hít thêm mấy hơi khí trời êm dịu, ngọt ngào. Tôi đang nhìn trăng, lưng quay về phía cổng thì nghe thấy tiếng người nói đằng sau. Có phải chị đấy không, Nelly? Đó là một giọng trầm, âm sắc lạ lạ. Tuy nhiên, có một cái gì trong cách phát âm tên tôi khiến nghe quá quen quen. Tôi sợ hãi, quay phát lại xem ai nói, vì các cửa đều đóng và trước đó, khi lại gần bậc thềm, tôi không hề thấy ai. Có gì động đậy ở cổng và lại gần, tôi nhận ra một người đàn ông cao lớn, y phục sẫm màu, da mặt và tóc đều đen. Người đó dựa vào cạnh cổng và đặt tay lên then cửa như định tự mình mở lấy. Ai đấy nhỉ? Tôi nghĩ, cậu ơn so chăng? Ồ không, chẳng giống giọng cậu ấy chút nào. Tôi đã chờ ở đây một tiếng đồng hồ. Người đó lại nói trong khi tôi tiếp tục nhìn chân chân và suốt thời gian ấy mọi vật xung quanh đây đều im lìm như chết. Tôi không dám vào, chị không quen tôi ư? Nhìn xem, tôi đâu phải người lạ. Một tia trăng rọi vào nét mặt người khách, đôi má tái xám với lớp tóc mai dài phủ đến nửa, mày nhíu xuống, mắt hõm sâu và khác thường. Tôi nhớ ra cặp mắt ấy. Sao? Tôi kêu lên, phân vân không biết có nên coi anh ta là một người khách của cõi trần hay không, và kinh ngạc giơ hai tay lên trời. Sao? Cậu về đấy ư? Có thật cậu đấy không? Thật không? Phải, Heathcliff đây. Anh ta trả lời, mắt đang nhìn tôi, bỗng ngước lên nhìn những cửa sổ phản chiếu hàng chục vầng trăng, lấp lánh, nhưng không thấy ánh lửa nào bên trong cả. Họ có nhạc không? Cô ấy đâu? Nelly, chỉ có vẻ không vui. Chị không việc gì phải bối rối thế. Cô ấy có đây không? Nói đi, tôi cần nói một câu với cô ấy, cô chủ của chị ấy. Chị vào báo có người từ Grimmerton đến muốn gặp cô. Cô ấy sẽ phản ứng ra sao? Tôi kêu lên. Cô ấy sẽ làm gì? Bất ngờ thế này, đến tôi cũng bàng hoàng nữa là. Cô ấy đến loạn trí mất. Mà cậu đúng là Heathcliff thật. Nhưng có thay đổi không? Thật không sao hiểu nổi. Cậu có từng ở trong quân đội không? Đi đi. Chuyển lời nhắn của tôi đi nào, anh ta sốt ruột ngắt lời, tôi như ở địa ngục chừng nào chị chưa làm việc đó giúp tôi. Anh ta nhấc then cửa, và tôi đi vào, nhưng khi đến cửa phòng khách, nơi vợ chồng cậu Linton đang ngồi chơi, tôi không tiến thêm nữa. Sau cùng, tôi quả quyết, định mượn cớ hỏi xem, cậu mợ có cần thắp nến không, và tôi mở cửa. Họ cùng ngồi ở một cửa sổ, có khung mắt cáo, đẹp mờ, ngả vào tường và qua đó, có thể thấy bên kia hàng cây trong vườn và khu thảo viên xanh màu hoang dã là dải thung lũng Grimmerton với một vẻ dài sương mù ngoằn ngoèo lên tới gần đỉnh. Vì, như ông hẳn đã để ý thấy, ngay quá nhà thờ một quãng rất ngắn, con lạch thoát nước từ các đầm lầy nhập vào một con suối chảy theo khúc quanh của con thung. Đồi gió cú nhô cao trên đám khơi lấp lánh ấy, ánh bạc đó. Nhưng không nhìn thấy được ngôi nhà cũ của chúng tôi, nó hơi thụt xuống ở mé bên kia. Cả căn phòng và hai người ngồi trong đó, cả cái cảnh họ đang ngắm nhìn đều có vẻ thanh bình tuyệt vời. Tôi dằn lòng toan trốn tránh công việc được nhờ, và trên thực tế, sau khi hỏi về việc thắp nến, đã sắp đi khỏi, không đả động gì đến chuyện ấy, thì một ý thức rồ dại xua tôi quay lại và nói nhỏ. Thưa mợ, có người ở Grimmerton muốn gặp mợ. Người ấy muốn cái gì? Mợ Linton hỏi. Tôi không hỏi anh ta, tôi đáp. Thôi được, đóng rèm lại, Nelly, cô nói, và mang trà lên, tôi sẽ trở lại ngay. Cô rời phòng, cậu Edgar vô tư hỏi ai đấy. Một người mà mợ không ngờ tới, tôi đáp. Cái gã Heathcliff, chắc cậu còn nhớ gã chứ. Thưa cậu, trước ở nhà cậu, ơn so ấy mà. Sao? Tên gì gan, tên thật cày ấy à, cậu kêu lên. Sao chị không nói vậy với Catherine? Im, cậu chủ, cậu chớ nên gọi gã bằng cái tên ấy. Tôi nói, mợ nghe thấy ắt khổ tâm lắm đấy. Hồi gã bỏ đi, mợ gần như tan nát cả tâm hồn. Tôi đoán sự trở về của gã sẽ là một ngày hội đối với mợ. Linton bước tới một cửa sổ ở mé bên kia phòng, trông xuống sân. Cậu mở chốt và cúi người ra ngoài. Tôi đoán rằng họ đứng bên dưới, vì thấy cậu lên. Đừng đứng đấy, em yêu, đưa khách vào nhà nếu đó là người thân. Thoáng sau, tôi nghe thấy tiếng then cửa lách cách và Catherine chạy phù lên gác, hồn hển, cuống cuồng, quá kích động, đến nỗi không biểu lộ được niềm vui. Thật vậy, nhìn mặt cô, người ta dễ bề đoán là có một tai nạn khủng khiếp nào đó. Ôi Edgar, Edgar, cô hồn hển, hai tay ôm choàng lấy cổ chồng. Ôi Edgar, anh yêu, Heathcliff đã về, anh ấy đã về. Và cô siết chặt thêm vòng tay, kỳ miết. Thôi nào, chồng cô bực dọc kêu lên. Đừng có vì thế mà làm tôi chết ngạt. Chứ bao giờ tôi nghĩ hắn ta là một kho báu kỳ diệu đến thế đấy. Không việc gì phải mê cuồng lên. Em biết mình không thích anh ấy. Cô đáp nén lại chút ít cường độ, niềm sung sướng của mình. Nhưng vì em, bây giờ hai người phải là bạn của nhau đấy. Em gọi anh ấy lên nhé. Lên đấy ấy à? Cậu nói. Vào phòng khách ư? Còn chỗ nào khác nữa? Cô hỏi. Nom cậu có vẻ phật ý. Cậu gợi ý nhà bếp là chỗ thích hợp hơn cho anh ta. Mợ Linton nhìn cậu với một vẻ kỳ lạ, nửa giận dữ, nửa cười giễu sự khó tính của cậu. Không, cô nói thêm sau một lát, em không thể ngồi trong nhà bếp. Alan chỉ kê hai cái bàn ở đây, một cái cho cậu chủ và cô Isabella là giới quý tộc, cái kia cho tôi và Heathcliff là đám hạ lưu. Thế có vừa ý mình không, hay là em phải đốt một lò sưởi ở chỗ khác? Nếu vậy thì mình hãy ra chỉ thị đi, em phải chạy xuống để yên chí là khách của em còn đây. Em sợ niềm vui này quá lớn nên khó có thể là sự thực được. Cô sắp sửa lại lao đi, nhưng Edgar ngăn cô lại. Chị bảo anh ta lên đi, cậu nói với tôi và Catherine em hãy cứ vui vẻ, nhưng đừng có phi lý. Không cần cả nhà phải chứng kiến cái cảnh em chào đón một gia nhân bỏ trốn như một người anh em ruột thịt. Tôi xuống và thấy Heathcliff đợi dưới cổng, rõ ràng anh ta đoán trước là mình sẽ được mời vào. Anh ta theo sự hướng dẫn của tôi, không phí phạm lời, và tôi đưa anh vào ra mắt cậu mợ chủ. Má hai người đều đỏ bừng, chứng tỏ vừa to tiếng với nhau. Nhưng mặt nữ chủ nhân sờ sỡ lên một tình cảm khác khi bạn cô xuất hiện ở cửa. Cô nhảy bổ tới, cầm cả hai tay anh ta, dẫn tới Linton, rồi cô nắm lấy những ngón tay miễn cứng của Linton, ấn vào tay anh ta. Lúc này, giữa ánh lửa lò sưởi và ánh sáng nến soi tỏ từng nét, tôi ngạc nhiên hơn bao giờ hết thấy sự thay đổi của Heathcliff. Anh ta đã thành một người cao lớn, cân đối như lực sĩ. Bên cạnh anh, cậu chủ tôi có vẻ rất mảnh rẻ và tựa như thiếu niên. Dáng đi thẳng đứng của Heathcliff khiến ta nghĩ là anh đã từng ở quân đội. Vẻ mặt anh với được nét sắn giỏi, cương quyết, rõ là già dặn hơn mặt cậu Clinton nhiều. Nòm thục mình và không còn gì của sự thấp hèn tạo trước. Tuy nhiên, một vẻ khung tận, bán khai vẫn thấp thoáng nơi đôi mày bẹt vào cặp mắt đầy ánh lửa đen sậm như được kiềm chế lại. Thậm chí cung cách của anh ta còn đường hoàng là đằng khác, mất hết vẻ thô lỗ, mặc dù còn quá khắc khổ để tới mức xuyên dáng. Cậu chủ tôi cũng ngạc nhiên như tôi, hoặc có khi còn hơn nữa. Cậu sững sờ đến một phút không biết xưng hô thế nào với kẻ mà lúc nãy cậu đã gọi là tên thợ cày. Heathcliff buông bàn tay nhỏ nhắn và đứng nhìn cậu lạnh lùng cho tới lúc cậu quyết định lên tiếng. Ông ngồi xuống, cuối cùng cậu nói, bà Clinton, vì kỷ niệm xưa, muốn tôi tiếp ông một cách thân mật và dĩ nhiên, hễ điều gì làm nhà tôi vui lòng là tôi vừa ý. Và tôi cũng thế, Heathcliff đáp, đặc biệt nếu đó là một cái gì mà tôi có góp phần, tôi sẽ sẵn sàng ở lại một hai tiếng. Heathcliff ngồi xuống đối diện với Catherine, từ nãy vẫn dán mắt vào gã, như sợ khẽ rời ra là gã sẽ biến mất vậy. Gã không ngước nhìn cô luôn luôn, thỉnh thoảng một cái liếc nhanh là đủ, nhưng mắt gã mỗi lúc một thêm tự tin, phản chiếu lại niềm khoái cảm không che giấu mà gã uống say sưa từ ánh nhìn của cô. Họ quá mải mê trong niềm vui chung nên chẳng còn bụng nào mà bối rối. Cậu Edgar thì không thấy, mặt cậu tái dần đi vì khó chịu, cảm giác ấy lên đến tột đỉnh khi người thương của cậu đứng dậy, bước qua tấm thảm đến nắm lấy tay Heathcliff một lần nữa và cười như một kẻ mê cuồng. Đến mai em sẽ tưởng đây là một giấc mơ mất thôi, cô kêu lên, em sẽ không thể tin rằng em đã trông thấy, sờ thấy và nói chuyện với anh một lần nữa. Vậy mà Heathcliff tàn nhẫn kia, anh không xứng đáng được đón mực như thế này. Ai lại đi mất tâm mất tích biệt tin 3 năm trời và chẳng thèm nghĩ tới em bao giờ? Cũng còn nhiều hơn cô nghĩ tới tôi, gã thì thầm. Tôi có nghe tin về đám cưới của cô Cathy ạ, cách đây không lâu, và trong khi đợi ở dưới sân, tôi đã nghiền ngẫm kế hoạch này Thế mặt cô một cái thôi, bắt gặp một cách nhìn kinh ngạc, có lẽ thế, và giả tàng vui thích, sau đó tính sổ với hai ly. Rồi chặn tay phòng luật bằng cách tự xử lấy mình. Thái độ hoan hỉ chào đón của cô đã đánh bật những ý đó ra khỏi đầu tôi, nhưng nếu lần sau gặp tôi mà cô có thái độ khác thì hãy coi chừng. Không, cô sẽ không xô đẩy tôi đi khỏi một lần nữa. Cô thực sự ân hận về chuyện tôi, phải không? Phải, cũng có lý do để ân hận đấy. Tôi đã vật lộn qua một cuộc sống đắng cay tủi nhục từ buổi nghe thấy tiếng cô lần cuối, và cô nên tha thứ cho tôi, bởi lẽ tôi vật lộn chỉ vì cô mà thôi. Catherine, xin mời cùng lại bàn, kèo trà nguội lại mất. Linton ngắt lời, cố giữ giọng bình thường và một thái độ lịch sự phải chăng. Ông Hedlip sẽ phải đi bộ một chặng đường dài, dù ông chọn ở đâu đêm nay, và anh thì đang khát. Cô chiếm vị trí trước bình hãm trà. Nghe chung gọi, cô Isabella cũng tới, sau khi đẩy ghế cho họ tôi ra khỏi phòng. Bữa ăn kéo dài chưa đầy 10 phút, tách của Catherine để nguyên suốt bữa không rót trà. Cô chẳng ăn uống được gì. Edgar đánh đổ trà ra đĩa, hầu như không nuốt miếng thức ăn nào, vì cách của họ không kéo dài buổi đến thăm tối đó quá một tiếng. Khi anh ta ra về, tôi hỏi anh ta có đến Jimmerton không? Không, tôi đến đồi sáo hú, anh ta đáp. Sáng nay khi tôi tới thăm, ông Earnshaw đã mời tôi. Ông Earnshaw mời anh ta, và anh ta tới thăm ông Earnshaw. Tôi loay hoay ngẫm nghĩ, đến đau cả đầu về câu nói đó sau khi anh ta đi. Phải chăng anh ta đã phần nào biến thành một kẻ giả dối và về vùng quê này để gây tai họa dưới một tấm mạng che? Tôi trầm ngâm. Tôi có một dự cảm ở tận đáy tim là giá anh ta cứ ở nơi khác còn hơn. Vào khoảng giữa đêm, tôi bị kéo ra khỏi giấc đầu tiên bởi mợ Linton lè vào buồng tôi, ngồi xuống bên giường và giật tóc đánh thức tôi. Em không ngủ được, Elena, cô nói, theo lời cáo lỗi, và em muốn có một sinh linh nào đó để bạn bầu trong niềm hạnh phúc của em. Edgar thì sỗi, bởi lẽ em vui vì một điều không hay ho gì với anh ấy. Anh ấy không chịu mở miệng, ngoại trừ để thốt ra những lời nhỏ nhen, ngớ ngẩn. Edgar cả quyết là em vừa ác vừa ích kỷ vì cứ muốn nói chuyện khi anh ấy ốm và buồn ngủ đến thế. Anh ấy bao giờ cũng đập bệnh khi khơi trái ý một tí. Em mới nói mấy câu khen Hedlip, thế là anh ấy, hoặc vì một cơn đau đầu, hoặc vì nhói lên ghen tức, bắt đầu khóc, cho nên em đứng dậy và để mặc anh ấy. Ken Hedlip với cậu ấy để làm cái gì chứ? Tôi đáp, hồi còn nhỏ, hai người đã ghét nhau, và Hedlip ắt cũng khó chịu, y như thế nếu nghe ai khen cậu nhà. Đó là bản tính con người, hãy để cậu liên thân yên, không phải ghen gì về anh ta, trừ phi cô muốn có một cuộc xung đột công khai giữa hai người. Nhưng chẳng phải cái đó chứng tỏ anh ấy rất kém hay sao? Cô nói tiếp, em thì chả có tính ken kết, em không bao giờ cảm thấy phật ý trước mái tóc vàng rực rỡ của Isabella và nước da trắng của cô ấy, trước vẻ lịch sự thanh nhã của cô và sự yêu quý chiều chuộng mà cả nhà bày tỏ với cô. Cả chị nữa, Nelly, nên thi thoảng hai đứa em có cãi cọ là chị lập tức bênh Isabella và em liền nhượng bộ như một bà mẹ ngốc nghếch. Em liền gọi cô ấy là em yêu quý và phỉnh cho cô vui vẻ. Anh trai cô hài lòng khi thấy chúng em thân ái, thế là em hài lòng. Song họ rất giống nhau, họ là những đứa trẻ được nuôi chiều và tưởng rằng thế giới được tạo nên theo ý thích của mình. Tuy em chiều cả hai, em vẫn cứ nghĩ là dù sao một sự trừng phạt ra trò có thể sẽ làm họ khá lên. Mợ Linton, mợ làm rồi, tôi nói. Họ chiều mợ thì có, tôi biết sẽ xảy ra sự gì nếu họ không làm thế, mợ sẽ có thể chiều những ý thích thoáng qua của họ, chừng nào phận sự của họ là đón chúc mọi ước muốn của mợ. Nhưng cuối cùng, các người có thể bất hòa vì một cái gì đó gây hậu quả ngang nhau cho cả đôi bên. Và bây giờ, những người mợ gọi là kém đó rất có thể sẽ ngoan cố y như mợ đấy. Và rồi thì chúng tôi sẽ đấu nhau đến chết, phải không chị Nelly? Cô cười đáp, không. Tôi nói cho chị biết, tôi tin tưởng ở tình yêu của Linton đến nỗi tôi chắc rằng dù tôi có thể giết cậu, cậu cũng không muốn trả đũa tôi. Tôi bèn khuyên cô ấy càng nên quý trọng cậu hơn vì tình yêu đó. Có chứ, cô đáp, nhưng cậu ấy không cần gì phải dùng đến những cái trò tỉ ti khóc vì những chuyện vặt, làm thế thật trẻ con và thay vì tan chảy thành nước mắt khi nghe tôi báo rằng Hedlip bây giờ đáng được mọi người kính trọng, rằng người hào hoa nhất vùng này ắt cũng lấy làm vinh dự được là bạn của anh ta. đáng ra Linton phải nói đến lên điều đó thay tôi và sung sướng vì đồng cảm mới đúng chứ. Cậu phải làm sao quen với anh ta và thậm chí có thể thích anh ta nữa chứ. Xét vì Hedlip rất có lý do để không thích cậu, tôi dám chắc anh ấy xử sự thế là rất tốt đấy. Cô nghĩ thế nào về việc anh ta đến đồi sáu hú? Tôi hỏi. Xem vẻ anh ta đã được cải tạo về mọi mặt, hoàn toàn là một người cơ đốc giáo, chìa bàn tay bằng hữu đúng đắn cho các kẻ thù khắp xung quanh. Anh ấy đã giải thích chuyện đó, cô đáp. Em cũng lấy làm lạ chứ chị. Anh ấy nói là anh ấy đến định hỏi chị tin tức về em, vì đồn rằng chị hãy còn ở đấy. Sau khi được Joseph báo, Heidi ra, hỏi bữa nay anh đã làm gì, sống ra sao, và cuối cùng mời vào nhà chơi. Có mấy người đang ngồi đánh bài, Hedlip nhập bọn. Ông anh trai em thua anh ấy ít tiền và thấy anh trưởng vốn, bèn đề nghị anh tối lại đến. Anh nhận lời. Hayley vốn quá ẩu, đâu có biết thận trọng chọn người quen biết. Anh chả biết bận tâm suy nghĩ về những nguyên nhân khả dĩ khiến anh nên nghĩ, nghi ngại một kẻ đã từng bị mình xúc phạm một cách đê tiện. Nhưng Hedlip khẳng định lý do chính khiến anh nối lại quan hệ với người hành hạ anh xưa kia chỉ là lòng ước muốn được ở cố định một nơi gần ấp, có thể đi bộ đến, và nỗi gắn bó với ngôi nhà hai chúng tôi đã từng ở chung. Đồng thời Hedlip hy vọng rằng như thế em sẽ có nhiều cơ hội gặp anh ấy hơn là nếu anh định cư ở Jimmyton. Anh sẵn sàng trả hậu để được ở đồi, và chắc chắn là lòng hám tiền ắt thúc đẩy ông anh cha em chấp nhận những điều kiện ấy. Hayley bao giờ cũng tham tiền, mặc dù tay này vơ được chút gì thì tay kia lại tung hê đi sạch. Thật là một cái chỗ đẹp đẽ hay khớm cho một người trai trẻ chọn làm nơi cư trú. Tôi nói, mợ có sợ hậu quả không, mợ Linton? Em chẳng sợ gì cho anh bạn em, cô đáp. Cái đầu cứng rắn, khỏe mạnh của Hedlip sẽ bảo đảm an toàn cho anh. Em chỉ hơi sợ cho Hayley. Song về mặt tinh thần thì muốn sao cũng chẳng thể làm anh sa sút hơn bây giờ. Còn về thể xác thì em sẽ làm lá chắn cho anh. Sự kiện tối nay đã hòa hợp em lại với Thượng Đế và cả nhân loại. Trước đây em đã phẫn nộ, nổi loạn chống lại đấng tạo hóa. Ôi, em đã phải chịu đựng nỗi khốn khổ vô cùng cay đắng. Chị Nelly ạ, nếu con người kia biết được nỗi niềm cay đắng biết chừng nào, anh ấy ắt phải lấy làm xấu hổ vì đã nỡ hờn dỗi vu vơ, làm vần đục cái phút chấm dứt cực hình đó. Chính vì thương anh ấy mà em đã chịu đựng một mình. Nếu em nói ra nỗi đau đớn em thường xuyên cảm thấy, hẳn anh ấy đã cầu ước sốt sắng không kém gì em, sao cho nó vợi nhẹ đi. Dù sao thì nó cũng chấm dứt rồi, và em sẽ không trả thù sự vô lý nực cười của anh làm gì. Sau đây em có thể chịu đựng bất cứ cái gì. Nếu kẻ hèn hạ nhất trên đời tát vào má em, không những em sẽ chìa nốt má kia mà còn xin lỗi vì đã gây nên chuyện là đằng khác. Và để chứng minh, em sẽ đi làm lành với Edgar ngay tức khắc đây. Chúc ngủ ngon, em là một thiên thần. Trong niềm xác tín đầy tự mãn ấy, cô đi khỏi và thành công trong thực hiện quyết định của cô thật hiển nhiên vào ngày hôm sau. Cậu Linton không những hứa thôi không cao có, tuy nhiệt tình của cậu dường như vẫn còn bị nén lại bởi sự sôi nổi tràn trề của Catherine, mà còn tuyệt đối không dám phản đối gì khi cô rủ Isabella cùng sang đồi xó hú vào buổi chiều. Và để đáp lại, cô đã thường cả một mùa nồng ấm, những dịu dàng, thương mến, khiến cho cô nhà trở thành thiên đường trong nhiều ngày. Cả cậu chủ lẫn gia nhân đều được hưởng ánh nắng hàng xuyên. Hedlip, về sau này, tôi sẽ phải gọi là ông Hedlip, thoạt đầu sử dụng quyền tự do đến chơi ở ấp Grasscross một cách thận trọng. Y có vẻ như đang ước tính xem chủ nhân sẽ chịu đựng sự đột nhập của mình đến mức nào. Cả Catherine cũng xét thấy nên giữ ở mức vừa phải những biểu lộ vui thích khi tiếp y, và y dần dần xác lập quyền của mình là khách được chờ đợi. Y còn giữ phần lớn tính kín đáo vốn là nét đặc biệt của y từ thời niên thiếu, và nhờ đó kiềm chế được mọi biểu lộ tình cảm bộc phát. Tâm trạng bực bội của cậu chủ tôi lắng dịu đi một đợt, và những hoàn cảnh tiếp theo đã lái nó sang một dòng khác trong một thời gian. Cái nguồn phiền muộn mới của cậu phát sinh từ một bất hạnh không dự kiến trước được. Isabella đột nhiên bị người khác bất đắc dĩ nọ hấp dẫn không sao cưỡng nổi. Hồi ấy, cô là một tiểu thư 18 tuổi duyên dáng, cô cách còn trẻ con, tuy trí tuệ sắc sảo, tình cảm sắc bén và một tính khí cũng sắc cạnh nếu bị chọc tức. Anh trai cô vốn yêu em đằm thắm, thích kinh lên trước sự ưa thích quái đản ấy, chưa nói đến sự ô danh của một cuộc hôn phối với một gã đàn ông không có họ và khả năng là tài sản của cậu do thiếu người thừa kế nam có thể rơi vào tay một kẻ như vậy. Cậu có đủ sáng suốt để hiểu ý định của Hedlip, để biết rằng tuy bề ngoài y có thay đổi nhưng đầu óc y không hề đổi thay và không thể đổi thay được. Chú thích là trẻ bắt được Hedlip chỉ được đặt cho một cái tên để gọi, không mang họ gì cả. Đối với xã hội cũ, đó là dấu hiệu của sự hèn đẳng. Và cậu sợ cái đầu óc ấy, nó khiến cậu ghê tởm. Linh tính cậu rụt lại trước ý nghĩ phải trao Isabella vào tay y. Cậu hẳn sẽ còn rụt lại hơn nữa nếu biết rằng tự cô em đem lòng quyến luyến gửi vào một nơi mà nó không mảy may đánh thức được chút tình cảm đáp lại nào. Vì ngay lúc phát hiện ra sự mê mẩn của em gái, cô đã đổ tại dụng ý quyến rũ của Hedlip. Trong một thời gian, tất cả chúng tôi đều nhận thấy cô Linton cứ buồn phiền, mọt mỏi đi vì một chuyện gì. Cô chợt nên cáu có, sách nhũ, cắt còng và trêu chọc Catherine liên tục, đe dọa làm kiệt cùng đức kiên nhẫn vốn đã hạn chế của bà chị sâu. Bọn tôi bỏ qua cho cô đến mức độ nào vì chiếu cố đến sức khỏe kém của cô. Cô gầy mòn, hiếu hon đi ngay trước mắt chúng tôi. Nhưng một hôm, khi cô đặc biệt quá quắt, không chịu ăn sáng, phàn nàn rằng đám đầy tớ không làm theo lời cô dặn, rằng mợ chủ không để cho cô được là cái gì trong nhà này và Edgar bỏ mặc cô, rằng cô bị cảm vì cửa đẹp mở toang và chúng tôi cố tình để lò sưởi ở phòng khách tắt ngấm nhằm chọc tức cô, cùng với hàng trăm lời kết tội vớ vẩn khác, mợ Linton đã cương quyết bắt cô đi nằm và sau khi mắng cô một trận tiên thân, dọa sẽ cho đi gọi bác sĩ. Nghe nhắc đến tên Kenneth, cô lập tức kêu lên rằng cô hoàn toàn khỏe mạnh, chỉ có sự cay nghiệt của Catherine làm cô khổ sở mà thôi. Làm sao cô có thể bảo tôi cay nghiệt, cô gái được muôn chiều hư thân kia? Mợ chủ kêu lên, ngạc nhiên vì lời khẳng định vô lý, chắc chắn cô đang mất trí rồi. Tôi đã cay nghiệt lúc nào? Nói tôi nghe thử coi. Hôm qua Isabella nức nở và bây giờ, hôm qua, chị Sô cô nói, lúc nào? Khi chúng ta đi dạo dọc cánh đồng hoang ấy, chị bảo em đi loang quang đâu tùy thích, trong khi chị nhợt nhơ với ông Hedlip. Và cô hiểu, như vậy là cay nghiệt. Catherine vừa nói vừa cười, cái đó đâu có ngụ ý rằng sự có mặt của cô là thừa. Chúng tôi không quan tâm đến chuyện cô có ở bên chúng tôi hay không. Tôi chỉ nghĩ rằng chuyện trò Hedlip ắt chẳng có gì thú vị với tai cô. Ồ, không phải, cô gái khóc lóc, chỉ muốn em đi khỏi vì chị biết em thích ở đấy. Cô ấy có tình trí không nhỉ? Mợ Linton quay sang tôi hỏi, tôi sẽ nhắc lại từng lời, từng chữ câu chuyện chúng tôi đã nói với nhau. Isabella và cô hãy chỉ ra xem nó có gì khiến cô mê thích được. Em bất cần câu chuyện, cô đáp, em cần ở bên. Thôi được, Catherine nói. Nhận thấy Isabella ngập ngừng, không muốn nói hết câu. Bên cạnh ông ấy, và tôi không muốn bao giờ cũng bị đuổi đi, cô nói tiếp, máu bốc lên, chỉ là con chó độc chiếm máng ăn. Cathy, chị không muốn ai được yên, ngoại trừ bản thân chị. Cô là một con khỉ, con láo xược. Mợ Linton kinh ngạc thốt lên, nhưng tôi không thể tin là cô lại ngu ngốc đến thế. Có thể nào cô lại thèm khát sự ngưỡng mộ của Hedlip được? Cô lại coi anh ấy là một người dễ thương được. Tôi hy vọng là tôi đã hiểu lầm cô, phải không Isabella? Không, chị không hiểu lầm đâu. Cô gái CB nói, tôi yêu ông ấy hơn chị từng yêu anh Edgar bao giờ hết. Vì ông ấy cũng có thể yêu tôi nếu chị để mặc ông ấy. Nếu vậy thì có cho tôi cả một vương quốc, tôi cũng chẳng muốn ở địa vị cô. Catherine sàn giọng tuyên bố và xem ra cô nói thành thật. Nelly, chị hãy giúp chúng tôi mở mắt cho cô ấy thấy mình điên. Hãy nói cho cô biết Hedlip là người thế nào, một kẻ không được khai khóa, không chút kinh tế, không được vun trồng một miếng đất hoang khô cằn thuần những đá ba san và kim tước. Tôi chẳng lọc nào thả chú hoàng yến nhỏ bé này ra thảo viên vào một cái ngày mùa đông, cũng như không thể khuyên cô trao trái tim cho anh ta. Em bé ạ, chính sự ngốc nghếch đáng thương do không biết tính cách anh ta chứ không phải gì khác đã khiến điều mơ ước ấy nhiễm vào đầu em. Xin em đừng có tưởng anh ta xấu những bề số yêu thương và hảo tâm bên dưới một vẻ bề ngoài nghiêm khắc. Anh ta đâu phải là một viên kim cương thô, đâu phải một con người chỉ cục mịch ở bề ngoài như cái vỏ chai xù xì trong chứa hạt ngọc. Anh ta là một kẻ đàn ông dữ tợn, nhẫn tâm như loài sói. Chị không bao giờ bảo anh ta hãy để cho kẻ thù này nọ yên thân, vì làm hại chúng là không đại lượng hoặc độc ác, mà bảo hãy để chúng yên vì tôi không thích thấy chúng bị hại. Và anh ta sẽ biến nát em như một quả trứng chim sẻ. Isabella à, nếu thấy em là một gánh nặng phiền phức, chị biết anh ấy không thể yêu một người thuộc gia đình Linton. Tuy nhiên, anh hoàn toàn có đủ dã tâm để cưới gia sản của em và những triển vọng của em. Ở anh ta, sự biển lận đang thành một thói thâm căn cố đế. Đấy là chân dung anh ấy dưới mắt chị, mà chị thì là bạn thân của anh ấy. Thân đến mức nếu anh ấy thật sự định bắt em như một con mồi, có lẽ chị cũng sẽ ngậm miệng và để em rơi vào bẫy. Cô Linton nhìn chị sâu, vẻ bất bình. Xấu hổ thay, cô giận dữ nhắc lại, chị còn tệ hơn 20 kẻ thù, chị là loại bạn phun nọc độc. À, vậy chứ em không tin chị ư, Catherine nói, em tự chị nói vậy là do tính ích kỷ, hiểm ác chăng? Tôi chắc chắn thế, Isabella vặc lại, và tôi cướm cái mặt chị. Tốt thôi, Catherine kêu lên, thì cứ đích thân thử xem, nếu cô muốn thế, tôi đã nói hết lẽ và chịu thua sự hỗn hào, ngang ngược của cô rồi đấy. Và tôi phải đau khổ vì thói tự coi mình là nhất của chị ta. Cô nức nở khi mở Linton rời khỏi phòng. Tất cả đều chống lại tôi. Chị ta đã thui chột niềm an ủi duy nhất của tôi. Nhưng chị ấy đã nói bậy, phải không? Ông Hedlip đâu phải là một con quỷ. Ông có một tâm hồn ngay thẳng, một tâm hồn chân chính. Nếu không, sao ông ấy lại nhớ đến chị ấy? Hãy trục xuất anh ta ra khỏi ý nghĩ của mình, cô ạ, tôi nói. Anh ta là con chim báo, điềm gở. Đâu phải người làm bạn đời với cô được. Mợ Linton nói có mạnh lời, song tôi không thể phản đối mợ ấy. Mợ ấy biết lòng dạ anh ta hơn tôi hoặc bất kỳ ai khác. Và mợ ấy chả đời nào mô tả anh ta xấu hơn trong thực tế. Những người trung thực không che giấu việc làm của mình. Anh ta đã sống như thế nào? Đã làm giàu bằng cách nào? Tại sao lại ở đồi xấu hú, nhà của một người mà anh ta ghét cay ghét đắng? Nghe nói cậu ơn sơ ngày càng đổ đốn từ khi anh ta đến, họ cứ liên miên thức suốt đêm với nhau, và cậu Haiti đã vay vào tiền đất đai của mình, chẳng làm gì cả ngoài cờ bạc rượu chè. Mới cách đây một tuần thôi, tôi nghe nói chính Joseph kể với tôi gặp lão ta ở Jimmerton. Nelly này, lão nói, chỗ chúng tôi khéo sắp phải có nhiệm sĩ quan đến điều tra mất thôi. Chú thích: nghiệm tử quan, viên chức ở quận, huyện hoặc thị xã có nhiệm vụ điều tra nguyên nhân, khám nghiệm tử thi những người chết vì tai nạn hoặc do bạo hành. Một trong hai người suýt nữa đứt ngón tay vì kéo tay một người kia cho khỏi bị xiên dư xiên táo. Đấy là cậu chủ, cô còn lạ gì, xác định cậu ý rồi đến ra tòa đe hình mất. Cậu ý chả sợ gì ghế các quan tòa, không sợ cả thánh Paul, thánh Pierre không, thánh Jean cũng không, thánh Mathieu cũng không nốt, chẳng sợ ai hết trơn. Cái cậu chủ ý, cậu ý rất muốn, cậu ý còn khao khát nữa là đằng khác, được vinh cái mặt dày thách thức các vị. Và cái gã hét điếp hào hớn mới nà của khiếm chứa nhịn. Hắn ta có thể sẹo mồm ra cười sư bất cứ ai khi nghe một câu đùa cợt rất chi là ma quỷ. Khi hắn đến ấp, hắn có bao giờ nói gì về đời sống phè phỡn của hắn giữa đám chúng tôi không? Cùng cách hắn dư thế lầy lầy, ngủ đến lúc nạn mặt trời mới dậy, xúc sắc xúc xẻ lầy, rượu mạnh lầy, đóng cửa chớp nại và thắp lến đến tận trưa ngày hôm sau, rồi thì tên điên ý về buồng vừa đi vừa văng tục văng rác ầm ĩ, làm dưỡng người tử tế phải bịt lỗ tai vì rất xấu hổ. Và cái cha Niu Manh Ý mới giỏi đếm tiền chứ, hắn ăn, hắn ngủ chán, rồi hắn sang hàng xóm nói chuyện tào nao mấy vợ người ta. Cố xin thề lào, hắn trả nói cho cô lương Catherine biết vàng bạc của cha cô chạy vào túi hắn sư thế lào. Với lại, con sai ông cụ phóng ngựa xuống đường, cánh nhớn trong khi hắn chạy bay ra mở thanh chắn để đón cậu Ý. Thế đấy, cô Linton Joseph là một lão già ba que, nhưng không phải là kẻ đặt điều nói dối. Và nếu như lời lão kể về hành vi của Hedlip là đúng sự thật, hẳn cô chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện muốn lấy anh ta làm chồng chứ. Chị cũng về hùa với những người khác. Ellen, cô đáp, tôi chẳng nghe những lời xuyên tạc của các người đâu. Các Các người rõ thật là nham hiểm nên mới mong muốn làm cho tôi tin rằng trên đời này không có hạnh phúc. Liệu nếu đẹp mặt, cô có vượt qua nổi cái say mê nhất thời đó không, hay vẫn kiên trì nuôi dưỡng nó? Tôi không dám nói chắc, cô chẳng có mấy thời giờ để suy nghĩ. Ngày hôm sau, có một phiên họp tòa án ở tỉnh bên, cậu chủ tôi phải đến dự, và ông Hedlip biết cậu đi vắng, đến sớm hơn thường lệ. Catherine và Isabella đang ngồi trong thư viện, vẫn giận nhau, nhưng đều im lặng. Cô em chồng thì hoảng vì sự hớ hinh của mình đã để lộ những tình cảm sâu kín trong một cơn nổi nóng thoáng qua. Bà chị Sâu xét cho kỹ, quả có phật lòng với cô em, và nụ cười sự sức sửa của cô lần nữa thì cũng chẳng muốn biến nó thành trò cười đối với mình. Mợ cười thật khi trông thấy Hedlip đi qua cửa sổ. Tôi đang quét đỏ sưởi và tôi nhận thấy một nụ cười tinh quái trên môi mợ. Isabella mải suy nghĩ hoặc mải đọc sách vẫn ngồi im cho đến khi cửa mở, và bây giờ thì đã quá muộn, không lần đi được điều mà cô ắt vui lòng làm nếu có hoàn cảnh. Phải đấy, anh vào đi, mợ chủ tôi vui vẻ thốt lên, kéo một chiếc ghế lại gần lò sưởi. Đây có hai người đang cần người thứ ba để làm tan giá giữa đôi bên, và anh chính là người mà cả hai chúng tôi tất đều ưng chọn. Hedlip, cuối cùng tôi lấy làm kiêu hãnh có thể cho anh thấy một người mê mẩn anh hơn tôi. Tôi hy vọng anh sẽ cảm thấy khoái chí. Không, không phải Nelly đâu, đừng có nhìn chị ta. Cô em chồng tội nghiệp của tôi đây đang tan nát lòng chỉ vì chiêm ngưỡng cái đẹp thể xác và tinh thần của anh. Việc trở thành em rể Edgar nằm trong tầm tay của anh đó. Không, không Isabella, cô không nên chạy trốn làm gì. Mở nói tiếp, giả vờ đùa cợt giữ cô gái mắc cỡ lúc này đã giận dữ đứng dậy. Chúng tôi đã cãi nhau như chó với mèo về anh, Hedlip ạ, và tôi đã thua đứt về những lời sùng kính, ngưỡng mộ. Hơn nữa, tôi được biết rằng chỉ cần tôi biết điều né ra, được ngăn cản, thì kẻ tình địch của tôi, như cô sẵn sàng tự nhận là thế, hẳn sẽ bắn một mũi tên vào tâm hồn anh, mãi mãi an bài phận anh và chôn vùi hình ảnh của tôi vào lãng quên vĩnh viễn. Catherine, Isabella nói, lấy hết vẻ đường hoàng, không thèm vùng ra khỏi bàn tay đang nắm chặt lấy mình. Đúng ra tôi phải cảm ơn chị đã bám chắc sự thật và không xuyên tạc lời tôi, ngay cả trong đùa giỡn. Hedlip, xin ông đảm ơn bảo bạn ông buông tôi ra. Chị ta quên mất ông và tôi chứ phải là người quen thân thiết, và điều làm chị ta vui thích lại khiến tôi đau đớn hết chỗ nói. Thấy người khách không trả lời gì mà chỉ ngồi xuống ghế và có vẻ hoàn toàn sừng sững với bất kể tình cảm gì cô ấp ủ đối với ông ta, cô quay lại thì thào khẩn thiết kêu gọi kẻ hành hạ cô tha cho mình. Không lần nào mợ Linton lớn tiếng trả lời, tôi không muốn lại bị coi là con chó độc chiếm máng ăn. Cô phải ở lại. Thế nào Hedlip, tại sao anh không tỏ ra hài lòng khi nghe tôi nói chữ tin mừng ấy? Isabella thề rằng tình yêu của Edgar dành cho tôi chẳng nghĩa lý gì so với tình yêu cô hiến cho anh. Tôi dám chắc cô ấy đã nói đại loại như thế, phải không, Ellen nhỉ? Và cô ấy đã nhịn đói từ sau cuộc đi dạo ngày hôm kia, vì khổ não, vì tức tối đã xua cô đi không để cô ở bên anh, cho rằng làm thế là không thể chấp nhận được. Tôi nghĩ là Cathy đã nói ngược ý cô ấy, Hedlip nói, xoay ghế lại đối mặt với họ. Dù sao đi nữa, lúc này cô ấy cũng muốn thoát khỏi sự có mặt của tôi. Và ông ta chằm chằm nhìn xiết vào đối tượng câu nói của mình như nhìn một con quái vật gớm ghiếc. Một con gì trăm chân từ Ấn Độ chẳng hạn, mà mặc dù kia tởm, người ta vẫn tò mò muốn xem cho kỹ. Cô gái bé bỏng tội nghiệp không thể chịu đựng được cái nhìn đó. Mặt cô liên tiếp hết trắng bợt ra, lại đỏ rử lên và nước mắt long lanh đầu mi. Cô gắng hết sức vận dụng những ngón tay nhỏ bé, gỡ bàn tay nắm chắc như kìm của Catherine, rồi thấy rằng cứ bảy được một ngón lên ngón khác lại khúc xuống liền, và không thể gỡ tất cả ra cùng một lúc. Cô bèn dùng đến móng tay sắc nhọn, làm tay kẻ tóm giữ cô lập tức được tô điểm bằng những hoa văn đỏ hình trăng lưỡi liềm. Thật là một con hổ cái, mà Linh Tân kêu lên, buông cô ra và giãy tay vì đau. Vì Chúa, hãy đi đi, và số cái mặt lăng loàn của cô vào đâu thì xấu. Số thật dại, đem phô móng vuốt với anh ấy, cô có thể tưởng tượng anh ấy sẽ rút ra những kết luận như thế nào không? Nhìn xem, Hedlip, đây là những công cụ sẽ hành hình anh, liêu hồn hai con mắt của anh đấy. Tôi sẽ bẻ ngoéo chúng khỏi ngón tay cô ta nếu chúng đe dọa tôi, ông ta thô bạo trả lời khi cánh cửa đã đóng lại đằng sau cô. Nhưng Cathy trêu chọc cô ta, cách ấy nghĩa là thế nào? Cathy không nói thật đấy chứ. Em cam đoan với anh là em nói thật. Mợ đáp, con bé chết mê chết mệt với anh từ mấy tuần nay. Sáng nay lại đùng đùng lên vì anh và tuôn ra hàng tràng lời chửi rủa như mưa lũ vì em phơi trần những khuyết điểm của anh nhằm giảm bớt lòng tôn sùng của nó. Nhưng thôi, đừng để ý đến chuyện đó nữa, em chỉ muốn trừng phạt sự khốn láo của nó. Thế thôi, Hedlip thân yêu ạ, em rất mến thích con bé, nên không để anh hoàn toàn nắm bắt và nhai ngấu nghiến nó đâu. Còn tôi thì chả thích nó tí nào, nên không hơi đâu mà thử làm việc ấy, ông ta nói, ngoại trừ theo một cách rất ma quái, nếu tôi sống một mình với cô gái sướt mướt, mặc bạch sa như sáp ấy. Cả thì sẽ được nghe những chuyện kỳ lạ, bình thường nhất thì cũng là vẽ lên sắc trắng của bộ mặt ấy, những màu của cầu vồng, và hàng ngày hoặc hai ngày một lần biến cặp mắt xanh của nó thành đen bầm. Chúng sống mắt liên tân một cách đáng ghét. Một cách đáng yêu, Catherine nhận xét, đó là những con mắt bồ câu, những con mắt thiên thần. Cô ta sau này sẽ thừa kế tài sản của anh trai phải không? Ông ta hỏi, sau một thoáng im lặng. Nếu phải nghĩ vậy, thì em thật ân hận. Người bạn gái của ông ta đáp, lạy trời, em đẻ được nửa tá con trai thì sẽ xóa bỏ danh vị đó của cô ta. Bây giờ, anh đừng bận trí với đề tài ấy làm gì. Anh quá dễ thẹp muốn của cải của người láng giềng của anh đấy. Nên nhớ rằng, của cải người láng giềng ấy là của em. Nếu nó là của tôi, thì cũng vẫn là của Cathy thôi. Có khác gì, Hedlip nói. Nhưng dù Isabella có ngớ ngẩn, cô ta cũng chả đến nỗi điên. Tóm lại, ta cho qua vấn đề như Cathy đã bảo. Họ cho qua vấn đề khỏi đầu lưỡi, riêng Catherine thì có thể là gạt luôn khỏi tư tưởng, còn người kia tôi cảm thấy chắc chắn là ông ta còn nhớ đến nó luôn trong suốt buổi tối hôm ấy. Tôi thấy ông ta mỉm cười một mình, cười gằn thì đúng hơn, và khi mợ Linton ra khỏi phòng là ông ta lại đắm vào trầm ngâm suy nghĩ một cách đáng ngại. Tôi quyết định theo dõi nhất cử nhất động của ông ta. Lòng tôi trước sau như một vẫn ngả về phía cậu chủ tôi hơn là về phía Catherine. Tôi cho thế là đúng lý. Vì cậu tốt bụng, tin người và đáng trọng. Còn mợ, tuy không thể gọi là đối cực của cậu, nhưng mợ có vẻ tự cho phép mình phóng túng quá đáng, đến nỗi tôi chả mấy tin vào những nguyên tắc của mợ, lại càng không đồng tình với những tình cảm của mợ. Tôi muốn có một cái gì xảy ra khả sĩ, có tác dụng làm cho cả đồi sâu khú lẫn ấp Rattros thoát khỏi ông Hedlip, để cho chúng tôi yên ổn như trước khi ông ta đến. Những cuộc đến thăm của ông ta là một ác mộng triệt miên đối với tôi, và đối với cậu chủ tôi nữa là tôi đồ thế. Việc ông ta ở lại đồi gây một sự ngột ngạt không thể cách nghĩa nổi. Tôi có cảm giác như Chúa đã bỏ mặc con chim lạc của người lang thang hư thân mất nết ở đó để một con thú dữ làng vàng giữa nó với bầy đàn chờ dịp nhảy bổ vào ăn thịt nó. Đôi lúc khi nằm một mình suy nghĩ về những điều đó, tôi kinh hãi vùng dậy và đội mũ lên đi xem mọi sự ở trong trại ấp ra sao. Tôi đã thuyết phục lương tâm rằng bổn phận mình là phải báo động cho Hailey biết người ta đã bàn tán gì về tác phong của cậu. Rồi tôi nhớ ra những thói quen xấu đã thành cố tật của cậu và không hy vọng gì giúp ích được cho cậu. Tôi đâm chùn không muốn lại đặt chân vào ngôi nhà u ám nọ, chả chắc khiến người ta tin là mình nói thật lòng. Một lần trên đường đến Simpleton, tôi tạt vào đi qua cái cầu cũ, đó là vào khoảng cái đận tôi đang kể tới. Một buổi chiều băng giá sáng trời, mặt đất trần trụi, đường rắn và khô ráo, tôi đến một mô đá, nơi đường rẽ vào dải đồi hoang mé tay trái. Một cái cột chùa sa thạch có những chữ cái DCH khắc ở mặt bắc, chữ C ở mặt đông và chữ AT ở bé tây nam, dùng làm cọc chỉ đường tới đồi, tới ấp và vào làng Simmerton. Nắng lấp lánh vàng trên đầu cột sam sán làm tôi nhớ đến mùa hè. Và chẳng hiểu sao, bất thần, một cơn lốc cuồn cuộn những cảm giác thời ấu thơ ào vào tim tôi. 20 năm về trước, Hailey và tôi coi đây là một chỗ ưa thích. Tôi đăm đăm hồi lâu nhìn cái cột mòn vẹt phía sương gió. Tôi cúi xuống, nhìn thấy gần chân cột một cái hốc còn đầy những vỏ ốc sên và sỏi mà chúng tôi thích trữ ở đấy cùng với những vật dễ hỏng hơn. Và tuy với khác nào, trong thực tế, tôi như thấy rõ cậu bạn chơi hồi nhỏ ngồi trên lớp đất đầy cỏ khéo. Cái đầu vuông vức, đen nhánh, cúi về phía trước, bàn tay bé nhỏ xúc đất bọc một mảnh đá đẽo. Tội nghiệp Hartley, bất giác tôi thốt lên. Tôi giật mình, có mắt thịt của tôi bị đánh lừa. Trong một thoáng đã tưởng đứa bé ngẩng lên, và nhìn thẳng vào mặt tôi. Ảo ảnh đó tan đi trong nháy mắt, nhưng lập tức tôi cảm thấy một nỗi khao khát không cưỡng nổi muốn đến đồi. Ốc Dị Loan sục tôi, tuôn theo thôi thúc ấy. Giả sử cậu ấy chết rồi thì sao? Tôi nghĩ, hoặc giả sắp chết đến nơi, ví như đó là cái chết báo hiệu. Càng đến gần ngôi nhà, tôi càng thấy xao xuyến, và khi trông thấy nó, tôi run hết cả chân tay. Cái bóng ma hiện hình kia đã mau chân hơn tôi, nó đang đứng nhìn qua cánh cổng. Đó là ý nghĩ đầu tiên của tôi khi thấy một thằng bé tóc bùa rối, mắt nâu, đang tỉ bộ mặt hồng hào vào cái sóng cửa. Nghĩ kỹ thêm thì đó là Helton, Helton của tôi. Nó không cách đi nhiều lắm từ khi tôi từ biệt nó cách đây 10 tháng. Chúa phù hộ cháu yêu quý, tôi kêu lên, quên phát ngay những mối lo sợ ngớ ngẩn. Helton, cô Nelly đây, Nelly, vú nuôi cháu ấy mà.
Nó lùi lại ngoài tầm tay giới và nhặt lên một hòn đá to. Cô đến gặp ba cháu, Helton à, tôi nói thêm, qua hành động đó đoán rằng nếu như Nelly còn chút đỉnh nào sống trong trí nhớ nó, thì nó cũng không nhận ra tôi là cô ta. Nó giơ cái quả đạn của mình lên định ném, tôi bắt đầu dỗ dành nhưng không chặn được tay nó, hòn đá trúng mũ tôi. Thế rồi tiếp theo, từ đôi môi lắp bắp của thằng bé tuôn ra một tràng chửi rủa. Dù nó có hiểu hay không, những lời đó được văng ra rành rọt, trơn tru, làm những nét trẻ thơ của nó méo mó đi thành một vẻ hiểm ác đến phát sửng sốt. Ông có thể tin chắc rằng điều đó làm tôi buồn hơn là giận. Buồn phát khóc, tôi lấy trong túi ra một quả cam và đưa cho nó để cầu thân. Nó lưỡng lự, rồi giằng lấy khỏi tay tôi, như thể cho là tôi chỉ muốn nhử và làm cho nó thất vọng. Tôi chìa ra một quả khác, giữ ngoài tầm tay giới của nó. Ai đã dạy cháu những câu hay hớm hả, cháu bé? Tôi nói, cha phó ư. Quỷ bắt cha phó, bắt cả mày nữa, đưa cho tao cái đó, nó đáp. Nói xem cháu học hành ở đâu, rồi cháu sẽ được quả này. Tôi nói, thầy giáo cháu là ai? Ba quỷ sứ. Câu trả lời của nó là như vậy. Và cháu học được những gì ở ba nào? Tôi hỏi tiếp. Nó nhảy lên với quả cam, và tôi giơ cao hơn. Ba dạy cháu những gì? Tôi hỏi. Chả gì cả. Chỉ dạy tránh xa đường của ba thôi. Ba chẳng chịu được vì tao chửi rủa ba đấy. Ồ, thế quỷ dạy cháu chửi rủa ba ư? Tôi nhận xét. À, không. Vậy là ai? Heathcliff. Tôi hỏi nó có thích ông Heathcliff không? À, có. Nó đáp lại. Hỏi lý do tại sao nó thích ông ta, tôi chỉ lượm được những câu. Chẳng biết ba làm tao thế nào. Nó làm giả lại ba thế ý. Nó chửi ba vì ba chửi tao. Nó biểu tao muốn làm gì thì cứ làm nấy. Vậy cha phó không dạy cháu học đọc và học viết à? Tôi tiếp tục hỏi. Không, tao thấy biểu nếu cha phó bước qua ngưỡng cửa, cái răng của cha sẽ bị tọng xuống cổ họng của cha. Heathcliff dọa như thế. Tôi đặt quả cam vào tay nó và bảo nó đến nói với ba là có một người đàn bà tên là Nelly đang ở cửa giường chờ nói chuyện với ba. Nó đi ngược lên lối dạo, vào nhà. Nhưng thay vì Hartley, Heathcliff hiện ra trên thềm cửa. Thế là tôi quay ngoắt và ráng hết sức mình chạy xuôi đường cái như trong đời chưa từng chạy như thế bao giờ. Cắm cổ chạy miết không dừng lại, cho đến khi tới cột tiêu chỉ đường, với cảm giác khiếp sợ như vừa dựng dậy một con quỷ lùn vậy. Điều đó chẳng dính dáng mấy đến vụ cô Isabella, ngoại trừ việc nó thôi thúc tôi thêm quyết tâm đề phòng cảnh giác và đem hết sức ngăn chặn ảnh hưởng xấu đó lan tràn sang ấp, cho dù tôi có phải gây nên một cơn giông tố trong nhà do phá ngang ý định của mợ Linton. Lần sau, Heathcliff đến, tình cờ cô tôi đang cho chim câu ăn ở ngoài sân. Suốt 3 ngày, cô không nói với chị dâu lấy một lời, nhưng đồng thời cô cũng thôi không bực bội kêu rên nữa, và chúng tôi thấy rất nhẹ mình. Tôi biết Heathcliff không có thói quen tỏ bày chút xã giao không cần thiết nào với cô Linton. Lúc này, vừa trông thấy cô, việc đầu tiên là ông thận trọng lia mắt quan sát khắp mặt tiền ngôi nhà. Tôi đang đứng bên cửa sổ gấp, nhưng tôi bèn rụt vào chỗ khuất. ông ta liền đi ngang qua sân tới chỗ cô và nói một điều gì đó. Cô có vẻ bối rối và muốn đi khỏi. Để ngăn lại, ông ta đặt tay lên cánh tay cô. Cô ngoảnh mặt đi, hình như ông ta hỏi một câu gì mà cô không muốn trả lời. Lại một cái liếc nhanh về phía nhà và ngỡ không ai trông thấy mình, tay đểu cán ấy đã trơ tráo ôm ghì lấy cô. Đồ Truda, quân phản chúa, tôi thốt ra, hóa ra anh cũng giả dối nốt, hả? Một kẻ chủ tâm lừa bịp. Ai đó? Nelly hả? Tiếng Catherine nói sát nách tôi. Tôi quá tập trung theo dõi hai người ngoài kia, nên không nhận thấy mợ ấy vào. Cái ông bạn không ra gì của mợ chứ còn ai nữa? Tôi nóng máu đáp. Tên vô lại lẻn vào nhà kia kìa. Ồ, y đã trông thấy chúng ta. Y đang vào đấy. Tôi không biết liệu rồi y có dám bịa ra một cái cớ nghe được để bào chữa cho việc y tán tỉnh cô Linton, trong khi y bảo với mợ là y ghét cô. Mợ Linton trông thấy Isabella dùng ra và chạy vào giường. Một phút sau, Heathcliff mở cửa. Tôi không thể dằn lòng, không trút bớt phần nào sự bất bình của mình, nhưng Catherine giận dữ gặn bảo tôi im và dọa đuổi tôi nếu tôi dám ngạo ngược chỏ cái miệng láo xược của tôi vào. Cứ nghe chị rên la thì người ta có thể tưởng chị là bà chủ. Mợ kêu lên, cần phải đặt chị về đúng chỗ. Heathcliff, anh làm cái gì mà để lộn nhạo lên hết cả thế? Tôi đã bảo anh là phải để cho Isabella yên cơ mà. Tôi xin anh thế đấy. Trừ phi anh ngán không còn muốn được tiếp đãi ở đây và muốn Linton cài chặt then cấm cửa anh. Lạy Chúa, đừng để hắn thử làm điều đó, kẻ xấu xa đen đuổi ấy đáp. Tôi đâm ghét ông ta từ đấy. Chúa hãy giữ cho hắn ta nhu mì và nhẫn nại. Mỗi ngày tôi một thêm điên máu hơn vì sốt ruột, muốn cho hắn về chầu trời. Shh! Catherine nói, tay đóng cửa trong. Đừng chọc tức em. Tại sao anh không đếm xỉa đến yêu cầu của em? Cô ấy có chủ ý gặp anh không? Chuyện ấy dính gì đến cô? Ông ta gầm gừ. Tôi có quyền hôn nó nếu nó muốn, và cô không có quyền phản đối. Tôi không phải là chồng cô. Cô khỏi cần ghen với tôi. Tôi không ghen với anh, mợ chủ đáp. Tôi ghen cho anh thôi. Tươi tỉnh lên nào, đừng có câu mặt với em. Nếu anh thích Isabella thì anh sẽ lấy cô ta. Nhưng anh có thích cô ấy không? Nói thật đi, Heathcliff. Đấy, anh không muốn trả lời. Em chắc chắn là anh không thích. Và liệu cậu Linton có đồng ý để em gái lấy người này không? Tôi hỏi. Cậu Linton sẽ phải đồng ý. Mợ chủ tôi đáp lại dứt khoát. Hắn ta có thể khỏi phải nhọc lòng, Heathcliff nói. Không cần hắn ta đồng ý, tôi cũng có thể thu xếp xong. Còn cô, Catherine, nhân đây tôi cũng muốn nói với cô đôi lời. Tôi muốn cô ý thức rõ rằng tôi biết cô đã đối xử với tôi thậm tệ, thậm tệ. Cô có nghe thấy không? Và nếu cô tự huyễn hoặc rằng tôi không thấy ra điều đó thì cô thật là điên. Nếu cô lại nghĩ rằng có thể dùng lời ngon ngọt an ủi tôi, thì cô là đồ ngu xuẩn. Còn nếu cô tưởng tôi sẽ cam chịu không báo thù, thì tôi sẽ cho cô thấy điều ngược lại, rất sớm thôi. Trong khi chờ đợi, xin cảm ơn cô đã nói cho tôi biết điều bí mật của em chồng cô. Tôi xin thề sẽ tận dụng điều đó, và cô hãy né ra, đừng có cản trở tôi. Lại đến giai đoạn mới nào của tính cách anh nữa đây? Mợ Linton kinh ngạc kêu lên. Tôi đã đối xử với anh thậm tệ, và anh sẽ trả thù hả? Anh sẽ trả thù như thế nào? Hả đồ vũ phu vô ơn? Tôi đã xử thậm tệ với anh như thế nào hả? Tôi không báo thù cô đâu, Heathcliff trả lời, bớt hung hãn hơn. Cái đó không nằm trong kế hoạch. Bạo chúa chà đạp nô lệ của mình và đám này không quay lại chống bạo chúa, mà đè dí những kẻ ở bên dưới. Cô cứ tha hồ hành hạ tôi đến chết để mua vui. Có điều là hãy cho phép tôi cũng tiêu khiển theo kiểu đó và hãy cố hết sức đừng có thoá mạ tôi. Sau khi đã sang bằng cung điện của tôi, xin cô đừng có dựng lên một túp lều rồi xoa tay thỏa mãn, tự ngưỡng mộ bản thân đã rủ lòng bác ái cho tôi cái lều đó làm tổ ấm. Nếu cô tưởng tượng là cô thật tình muốn tôi lấy Isabella thì tôi chắc cắt cổ mình mất thôi. Ôi, ác một cái là tôi không ghen có phải không? Catherine kêu lên. Được, tôi sẽ không nhắc lại lời đề nghị biếu anh một cô vợ nữa. Làm thế cũng tệ hại như biếu quỷ Satan một linh hồn sa ngã. Anh cũng như quỷ Satan tìm hạnh phúc trong việc đày đọa kẻ khác. Anh đang chứng minh điều đó. Lúc đầu Edgar thấy anh về, có đâm ra cáu bẳn, nay đã hồi lại. Tôi đã bắt đầu thấy an toàn và yên ổn. Còn anh thì bồn chồn khi biết chúng tôi bình yên, có vẻ quyết tâm gây cuộc bất hòa. Bất hòa với Edgar, nói lỗi phép anh nhé, Heathcliff ạ, vừa lừa gạt em gái anh đấy. Anh tìm ra đúng phương pháp hiệu quả nhất để trả thù tôi đấy. Cuộc nói chuyện ngừng ở đó, mợ Linton ngồi xuống cạnh lò sưởi, mặt đỏ lên và u xám. Xu hướng tinh thần của mợ đang trở nên bất trị, mợ không thể làm dịu hoặc khống chế nó. Heathcliff đứng khoanh tay trên sàn lò sưởi, nghiền ngẫm những ý nghĩ thâm độc của mình. Và tôi bỏ mặc họ trong tư thế ấy, đi tìm cậu chủ lúc này đang thắc mắc không hiểu chuyện gì đã giữ Catherine dưới nhà lâu thế. Ellen, cậu nói khi thấy tôi vào, chị có thấy mợ ở đâu không? Có, thưa cậu, mợ ở trong bếp, tôi đáp. Mợ buồn phiền bực bội vì hành vi của ông Heathcliff. Thực tình tôi nghĩ đã đến lúc phải xác định lại các cuộc đến thăm của ông ta trên một cơ sở khác. Quá mềm mỏng đâm ra có hại, và bây giờ là đi đến cái nước này. Và tôi kể lại cảnh trong sân, tường thuật gần đầy đủ, tới mức trung thành tối đa mà tôi dám, cả cuộc cãi cọ xảy ra tiếp sau đó. Tôi nghĩ cái đó không thể gây hại lớn gì cho mợ Linton, trừ phi sau đây mợ biến nó thành chuyện to, bằng cách đứng ra bảo vệ người khách của mình. Edgar Linton phải khó khăn lắm mới dằn lòng nghe tôi đến hết. Những lời đầu tiên của cậu cho thấy cậu không coi vợ mình là vô tội. Thế này thì thật không chịu nổi, cậu kêu lên. Thật ô nhục là cô ấy lại đi nhận y là bạn thân và ép tôi phải tiếp y. Gọi cho tôi hai tên gia nhân ra khỏi phòng lớn. Ellen, Catherine sẽ không được nấn ná lâu hơn để cãi giả với tên côn đồ đê tiện. Tôi chiều cô ấy thế là đủ rồi. Và cậu xuống, ra lệnh cho hai gia nhân đợi ở hành lang và đi đến nhà bếp, theo sau là tôi. Hai người trong đó lại bắt đầu tranh cãi, giận dữ, chí ít cũng là mợ Linton đang tiếp tục rầy la kịch liệt. Heathcliff đã ra chỗ cửa sổ, đầu rũ xuống, có vẻ hơi sợ trước sự nhiếc mắng dữ dội của mợ. Ông ta trông thấy cậu chủ trước và vội vàng ra hiệu cho mợ im. Mợ lập tức nghe theo khi phát hiện ra lý do thông báo của ông ta. Làm sao lại ra thế này? Linton nói với vợ. Em có hiểu thế nào là thể diện không mà còn đứng lại đây sau khi để con người thô tục này nói năng với mình như thế? Tôi nghĩ rằng đó là lời ăn tiếng nói thông thường của y, nên em mới coi như không. Em đã quen với sự hạ tiện của y rồi, và có lẽ tưởng tôi cũng có thể quen với nó chắc. Mình có nghe trộm ngoài cửa đấy không, Edgar? Mợ chủ hỏi bằng một giọng cốt để khiêu khích chồng, hàm chứa cả bừa ẩu, lẫn coi khinh, nỗi bực tức của cậu. Heathcliff nghe những câu trước đã ngước mắt lên, đến câu này thì bật ra một tiếng cười giễu cợt, dường như nhằm thu hút sự chú ý của cậu Linton về mình. Ông ta đã đạt được mục đích đó, nhưng Edgar không có ý định nổi khùng với ông ta làm gì. Cho đến giờ tôi đã kiên nhẫn với ông, thưa ông. Cậu bình tĩnh nói, không phải vì tôi không biết tính cách khốn nạn đồi bại của ông, mà vì tôi cảm thấy ông chỉ chịu trách nhiệm một phần về điều ấy. Và vì Catherine muốn giữ quan hệ quen biết với ông, nên tôi đã đồng ý một cách dại dột. Sự có mặt của ông là một thứ thuốc độc tinh thần, khả dĩ tiêm nhiễm được vào cả những người có đức độ nhất. Bởi thế, và để ngăn chặn những hậu quả xấu hơn, từ nay trở đi, tôi sẽ không để cho ông vào nhà này. Ngay bây giờ xin báo để cho ông biết là tôi yêu cầu ông đi ra ngay. Chậm 3 phút, chuyện ấy sẽ thành cưỡng bức và nhục nhã đó. Heathcliff đo chiều cao và chiều ngang của người đang nói bằng con mắt đầy giễu cợt. Cathy, cái con cừu non này của cô phách lối, dọa nạt như một con bò mộng vậy. Nó có nguy cơ bể sọ vì hút vào những khớp ngón tay tôi đấy. Lạy Chúa, ông Linton, tôi lấy làm tiếc đến chết đi được vì ông không đáng để tôi đánh ngã. Cậu chủ tôi liếc về phía hành lang và ra hiệu cho tôi chạy đi kiếm bọn gia nhân. cậu không hề có ý định liều một cuộc đụng độ cá nhân. Tôi làm theo, nhưng mợ Liên Tên ngờ ngợ, bèn theo sau, và khi tôi định gọi họ, mợ kéo tôi lại, sập cửa khóa lại. Thủ đoạn quân tử nhỉ? Mợ nói, đáp lại cái nhìn ngạc nhiên, giận dữ của chồng. Nếu anh không có can đảm tấn công anh ấy, thì hãy xin lỗi hoặc là chịu để bị đánh. Điều đó sẽ giúp anh sửa cái thói làm ra dũng cảm hơn là trong thực tế. Không, tôi sẽ nuốt phăng chiếc chìa khóa trước khi anh giằng được nó. Tôi được thưởng về lòng tốt với hai người như thế này mới tuyệt chứ. Sau khi luôn luôn khoan dung với bản chất yếu đuối của người này và bản chất xấu xa của người kia, tôi được những lời cảm ơn là hai bản mẫu của sự vô ơn mù quáng, ngu xuẩn đến mức phi lý. Edgar, xưa nay tôi vẫn bảo vệ anh và gia đình anh, nhưng bây giờ tôi muốn Heathcliff đánh cho anh ốm đòn vì dám nghĩ xấu về tôi. Không cần đến một trận đòn để gây một tác động như thế đối với cậu chủ. Cậu định giằng chiếc chìa khóa khỏi tay Catherine và để bảo đảm thật chắc chắn, mợ bèn vứt toẹt nó vào đống lửa ở chỗ nóng nhất. Thế là cậu Edgar bỗng run bần bật, mặt tái nhợt đi ghê gớm. Cố sống cố chết, cậu vẫn không sao ngăn được cơn xúc động thái quá ấy. Đau đớn pha lẫn tủi nhục đè dí cậu hoàn toàn. Cậu dựa vào một thành ghế và che mặt. Ôi trời, ngày xưa thế này là anh được phong hiệp sĩ đấy. Mợ Linton thốt lên. Chúng tôi thua rồi, chúng tôi thua rồi. Heathcliff có giơ tay đánh anh cũng khác nào một ông vua động binh đi đánh một bầy chuột nhắt. Bình tĩnh đi, không ai đánh anh đâu. Cái loại anh chưa được là cừu, mà là đồ thỏ con còn đang bú. Tôi chúc cô vui thú với tên hèn nhát máu toàn bằng sữa này, Cathy. Người bạn trai của mợ nói. Tôi khá khen cho cái sở thích của cô đấy. Hóa ra, cô thích cái vật mũi dài rồng rồng, rung cầm cập này hơn tôi đấy. Tôi sẽ không dùng nắm đấm nện gã, mà dùng chân đá gã, và sẽ lấy thế làm hài lòng vô cùng. Gã đang khóc hay sắp ngất xỉu vì sợ đây? Rồi ông ta lại gần và đẩy mạnh cái ghế Linton đang tựa. Đáng ra ông ta nên đứng cách xa hơn. Cậu chủ tôi mau lẹ bật thẳng người lên và quay thẳng vào cổ họng ông ta một thoi, kể ra có thể quật ngã một người nhỏ con hơn. Cú đòn làm ông ta đứt hơi mất một phút, và trong khi ông ta còn đang nghẹt thở, cậu Linton theo lối cửa sau bước ra sân và từ đó ra cổng đằng trước. Đó, từ giờ thì anh đừng hòng đến đây nữa, Catherine kêu lên. Đi ngay đi, anh ta sẽ quay lại với một cặp súng lục và nửa tá trợ thủ nữa đấy. Anh ta đã nghe trộm chúng ta thật rồi, thì cố nhiên anh ta sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu. Anh đã chơi anh ta một vố đau, Heathcliff. Nhưng mà đi đi thôi, mau lên, em thà thấy Edgar bị dồn vào thế bí, còn hơn thấy anh cùng đường. À, cô cho là tôi chịu đi, với cú đòn này rát bỏng trong cổ họng à. Ông ta gầm lên, không, âm ti địa ngục, tôi sẽ đánh dập xương sườn hắn như một hạt dẻ thối mục trước khi tôi bước qua ngưỡng cửa. Nếu tôi không đánh hắn đo dáng bây giờ, thì đến lúc nào đó tôi sẽ phải giết hắn. Cho nên nếu cô quý cái mạng sống của hắn, thì hãy để tôi tiếp giáp hắn. Cậu ấy không đến đâu, tôi xen vào, bịa ra một câu nói dối. Chỉ có bác xà ít và hai người làm giường, chắc hẳn anh chẳng muốn đợi cho họ tống cổ anh ra đường chứ. Mỗi người mang một cái gậy tày và rất có thể cậu chủ đang đứng ở cửa sổ phòng khách, theo dõi họ thi hành mệnh lệnh đấy. Bác xà ít và hai người làm giường đến thật, nhưng Linton cùng đi với họ. Họ đã vào trong sân. Nghĩ đi nghĩ lại, Heathcliff quyết định tránh đọ sức với ba kẻ bộ hạ. Ông ta vớ lấy chiếc que sắt cời lửa, đập nát ổ khóa cửa trong và chạy trốn khi họ kéo vào. Mợ Linton hết sức kích động, bảo tôi theo mợ lên gác. Mợ không hề biết phần đóng góp của tôi vào cuộc hỗn loạn này, và tôi lo sao tiếp tục giữ cho mợ vẫn mù tịch. Tôi gần như phát điên mất chị Nelly à. Mợ kêu lên, gieo mình xuống ghế sofa. Hàng nghìn chiếc búa thợ rèn đang nện trong đầu tôi đấy. Bảo Isabella hãy tránh khỏi tôi. Vụ náo động này là do cô ấy. Và nếu cô ấy hoặc kẻ nào khác làm trầm trọng thêm cơn thịnh nộ của tôi lúc này, thì tôi sẽ hóa dại đấy. Và Nelly nè, nếu đêm nay chị còn gặp lại Edgar thì bảo cậu ấy rằng tôi có cơ bị ốm nặng. Tôi mong điều đó có thể thành sự thật. Cậu ấy đã làm tôi sửng sốt và buồn phiền ghê gớm. Tôi muốn cậu ấy sợ. Với lại, có thể là cậu sẽ đến, tuôn ra hàng lô những lời chửi rủa hoặc than phiền. Và chắc chắn là tôi sẽ cự lại, rồi có trời mà biết cuối cùng chúng tôi sẽ đi đến đâu. Chị Nelly tốt bụng, chị có thể làm hộ tôi không? Chị biết là trong chuyện này tôi không hề có lỗi. Ma quỷ nào ám vào khiến cậu đâm ra thành kẻ nghe trộm chứ? Sau khi chị đi khỏi, Heathcliff nói năng có quá quắt, nhưng đáng lẽ tôi đã có thể sớm lái anh ta tách khỏi Isabella. Còn những chuyện khác thì chẳng có nghĩa lý gì. Bây giờ, mọi sự đâm hỏng bét vì cái thói điên dại muốn nghe nói xấu về mình cứ ám ảnh người ta như một con quỷ. Giả sử Edgar đừng có nghe câu chuyện của chúng tôi, thì cậu ấy cũng chẳng vì thế mà khổ sở hơn. Quả thật, đến lúc cậu khai hỏa, chĩa vào tôi cái giọng bực tức vô lý ấy sau khi tôi đã mắng Heathcliff một trận đến khản cả tiếng vì cậu ấy, thì tôi chẳng thiết nữa, gần như mặc cho hai người muốn làm gì nhau thì làm. Đặc biệt tôi có cảm giác là bất luận cái màn kịch ấy kết thúc ra sao, tất cả chúng tôi cũng sẽ bị tách lìa nhau, không biết đến bao giờ nữa. Được, nếu tôi không thể giữ Heathcliff làm bạn tôi, nếu Edgar đâm ti tiện và ghen tuông, tôi sẽ làm nát tim họ bằng cách đập nát trái tim tôi. Đó sẽ là một cách nhanh chóng để kết thúc mọi sự khi tôi bị dồn đến đường cùng đấy. Nhưng đó là một hành động dành cho lúc tuyệt vọng. Tôi sẽ không chơi Linton ngón ấy một cách bất ngờ. Cho đến giờ, cậu ấy vẫn dè dặt, e sợ, không dám khiêu khích tôi. Chị nên hình dung sự nguy hiểm của việc từ bỏ chính sách đó và nhắc để cậu nhớ là cái tính cuồng nhiệt của tôi khi bốc lên thì sẽ gần như điên loạn đấy. Tôi mong chị bỏ được cái vẻ mặt thờ ơ kia đi và tỏ ra lo lắng một chút đến tôi nào. Hiển nhiên, cái vẻ bình thản của tôi khi nhận những lời dặn dò ấy cũng có phần trêu ngươi thật vì mợ đang nói hết sức thành thật. Nhưng tôi tin rằng một người đã có thể trù liệu trước việc sử dụng những cơn giận dữ của mình cho có lợi thì cũng có thể vận dụng ý chí để chế ngự bản thân ở mức tương đối ngay cả khi đang nổi nóng. Và tôi chẳng muốn làm cậu ấy sợ như mợ nói và tăng thêm những phiền muộn của cậu để phục vụ tính ích kỷ của mợ. Vì vậy tôi chẳng nói gì khi gặp cậu đi về phía phòng khách nhỏ. Nhưng tôi tự tiện quay lại nghe xem cậu mợ có tiếp tục cãi nhau nữa không. Cậu bắt đầu nói trước. Cứ ở nguyên chỗ ấy, Catherine. Cậu nói, giọng không chút giận dữ, nhưng rất buồn nản. Tôi không nán lại đâu. Tôi đến không phải để đôi co, cũng chẳng để làm lành. Mà tôi chỉ muốn biết, sau những vụ việc tối nay, cô có định tiếp tục gần gũi thân thiết với... Ôi! Xin hãy rủ lòng thương, mợ chủ ngắt lời, dậm chân. Rủ lòng thương, đừng nói gì thêm về chuyện ấy nữa. Máu lạnh của anh không thể lên cơn sốt nóng, huyết quản của anh đầy nước đá. Nhưng máu tôi thì đang sôi đây, và thấy một sự lạnh lùng như vậy, nó đâm lộn xộn lên. Muốn cho tôi đi khuất mắt, thì hãy trả lời câu hỏi của tôi đi. Cậu Linton vẫn kiên trì. Cô phải trả lời. Cái thái độ hung dữ ấy không làm tôi hốt hoảng đâu. Tôi đã thấy ra là cô có thể kiên nghị như bất cứ ai khi cô muốn. Sau đây, cô sẽ từ bỏ Heathcliff hay từ bỏ tôi? Cô không thể cùng một lúc vừa là vợ tôi, vừa là bạn hắn, và tôi cực lực yêu cầu cô cho biết cô chọn ai. Còn tôi thì yêu cầu để cho tôi yên, Catherine giận dữ kêu lên. Tôi đòi hỏi thế đó. Anh có thấy tôi gần như không đứng vững không? Edgar, anh để tôi yên nào. Mợ rung chuông đến dở đánh xoảng một cái. Tôi đủng đỉnh bước vào. Những cơn điên khùng vô nghĩa như thế, ác nghiệt như thế, thật đủ để khiến một vị thánh cũng phải sốt ruột. Kìa, mợ nằm lăn ra đập đầu vào tay ghế sofa và nghiến răng dữ đến nỗi tưởng như cả hai hàm sắp vụn ra từng mảnh. Cậu Linton đứng nhìn, đột nhiên đâm sợ và hối hận. Cậu bảo tôi đi kiếm ít nước. Mợ không còn hơi sức đâu mà nói. Tôi mang đến một cốc nước đầy và thấy mợ không uống được, bèn rảy lên mặt. Trong mấy giây, mợ nằm thẳng cẳng, cứng đờ ra, mắt trợn ngược, trong khi hai má lập tức trắng nhợt đi và xám ngoét, trông như chết rồi. Cậu Linton coi bộ thất kinh. Không có chuyện gì hệ trọng. Tôi thì thào, tôi không muốn cậu nhượng bộ, tuy trong bụng không khỏi sợ hãi. Môi mợ có máu. Cậu rùng mình nói, không sao. Tôi sẵn giọng đáp, và tôi nói cho cậu biết, trước lúc cậu đến, mợ đã quyết định phô diễn một cơn điên loạn như thế nào. Tôi vô ý kể khá to để mợ nghe thấy, vì mợ bật dậy, tóc xõa trên vai, mắt lóe lên, các cơ ở cổ và cánh tay cộm lên một cách dị thường. Tôi yên trí phen này chí ít cũng gãy xương, nhưng mợ chỉ nhìn quanh một lúc rồi lao ra khỏi phòng. Cậu chủ sai tôi đi theo. Tôi đi theo đến cửa phòng mợ. Mợ khóa chặt cửa phòng, không cho tôi vào. Sáng hôm sau, không thấy mợ xuống ăn sáng, tôi đến hỏi xem mợ có muốn tôi mang chút ít lên phòng không. Không, mợ đáp dứt khoát. Câu hỏi đó được nhắc lại vào bữa trưa, bữa trà và cả ngày hôm sau nữa, vẫn câu trả lời như vậy. Về phía mình, cậu Linton tiêu thì giờ trong phòng đọc, không hỏi vợ mình đang làm gì. Isabella và cậu đã gặp nhau chuyện trò một tiếng đồng hồ. Trong đó cậu cố gợi ở cô chút cảm giác ghê sợ thích đáng đối với hành động dè dặt của Heathcliff. Nhưng cậu không sao hiểu nổi những câu trả lời thoái thác của cô em và bắt buộc phải kết thúc cuộc tra vấn không thỏa mãn. Dù sao cậu cũng nói thêm một lời cảnh báo trịnh trọng rằng nếu cô mất trí đến độ khuyến khích cái tên cầu hôn vô lại ấy thì sẽ tan tành mọi quan hệ ràng buộc cậu với cô. Isabella thẫn thờ dạo quanh thảo viên, quanh vườn nhà, lúc nào cũng lặng lẽ và hầu như lúc nào cũng đầm đìa nước mắt. Trong khi anh trai cô đóng kín cửa giam mình giữa những cuốn sách mà cậu không hề mở ra, trăn trở, là tôi đoán thế, với hy vọng mơ hồ nhưng liên tục là Catherine hối hận về hành vi của mình sẽ tự tìm đến xin lỗi và làm lành. Trong khi mợ một mực tuyệt thực, có lẽ nghĩ rằng bữa ăn nào Edgar cũng nghẹn vì nỗi vắng mợ mà chỉ vì tự ái chưa chạy đến quỳ dưới chân mợ đấy thôi. Thì tôi lăn xăng một mình làm công việc nội trợ, tin chắc rằng giữa những bức tường của ấp chỉ có mỗi một linh hồn biết điều hơn lẽ thiệt, và linh hồn đó ở trong thể xác tôi. Tôi chẳng hoài hơi ngỏ lời thương xót cô tiểu thư hoặc thân ái góp ý với mợ chủ, cũng chẳng buồn để ý lắm đến những tiếng thở dài của cậu chủ đang khao khát nghe nhắc đến tên người thương một khi không được nghe chính giọng nàng. Tôi quyết định tùy họ xoay sở với nhau. Và mặc dầu đó là một quá trình chậm chạp đến phát ngán, cuối cùng tôi bắt đầu vui mừng thấy le lói một hy vọng tiến triển mỏng manh. Thoạt đầu tôi đã tưởng thế. Đến ngày thứ ba, mợ Linton mở chốt cửa. Nước ở bình nhỏ, bình lớn đều đã hết. Mợ muốn có một dự trữ mới và một liễn cháo vì mợ tin chắc rằng mình sắp chết. Tôi chắc mợ nói vậy là để nhắn đến tai Edgar. Tôi chẳng tin những chuyện như thế, cho nên tôi lẳng lặng không nói với ai và mang đến cho mợ ít trà và bánh mì nướng. Mợ ăn uống nghiến ngấu và lại ngã đầu trên gối, tay nắm chặt tay, miệng rên rẩm. Ôi, tôi chết mất, mợ kêu lên, vì chẳng ai đoái hoài đến tôi. Phải chi tôi đừng ăn uống những thứ này. Rồi một hồi lâu sau, tôi nghe thấy mợ thì thào. Không, mình chẳng dại gì mà chết. Anh ta sẽ vui sướng. Anh ta có yêu gì mình đâu. Anh ta sẽ chẳng bao giờ nhớ mình. Mợ có cần gì không? Tôi hỏi, vẫn giữ vẻ bình thản bề ngoài, mặc dù sắc diện mợ thật dễ sợ và cung cách thì quá sức kích động. À, cái con người thờ ơ ấy đang làm gì? Mợ hỏi, gạt những lọn tóc dài rối bù ra khỏi bộ mặt phờ phạc. Anh ta rơi vào trạng thái hôn mê hay là chết rồi? Chẳng thế này, cũng chẳng thế kia. Tôi đáp, nếu mợ định ám chỉ cậu Linton. Cậu vẫn vậy thôi. Theo tôi nghĩ, tuy việc nghiên cứu làm cậu bận bịu hơi quá mức phải chăng? Cậu cứ liên miên ở giữa đống sách vì cậu chẳng có bầu bạn nào khác. Lẽ ra tôi không nên nói thế nếu tôi biết thực trạng của mợ, nhưng tôi không sao dứt bỏ được ý nghĩ là mợ đang đóng một vai kịch trong cơn thác loạn của mình. Giữa đống sách à? Mợ kêu lên kinh ngạc. Còn tôi thì đang hấp hối, kề miệng huyệt. Lạy Chúa, anh ta có biết tôi thay đổi đến mức nào không? Mợ nói tiếp, nhìn vào hình ảnh mình phản chiếu trong chiếc gương treo bức tường đối diện. Đây mà là Catherine Linton à? Dễ thường anh ta tưởng tượng là tôi đang dỗi, đang đóng kịch chắc. Chỉ có thể báo cho anh ta biết đây là chuyện nghiêm chỉnh ghê gớm được không? Nelly, nếu không phải là quá muộn, ngay sau khi tôi biết thái độ của anh ta, tôi sẽ chọn giữa hai cách này, hoặc là lập tức nhịn ăn. Cách này không phải là một hình phạt, trừ phi anh ta có một trái tim, hoặc là bình phục lại và rời bỏ nơi này. Mà chỉ có nói đúng sự thật về anh ta hiện giờ không đấy? Cẩn thận đó nha, có thật là anh ta hoàn toàn dửng dưng với sinh mạng của tôi không? Ôi trời ơi, mợ ơi! Tôi đáp, cậu đâu có biết là mợ đang quẫn trí, và cố nhiên cậu không hề nghĩ mợ sẽ nhịn đói đến chết. Chị cho là không à, chị nghĩ tôi không dám à, chị có thể bảo anh ta là tôi sẽ làm như thế không? Mợ đáp, hãy thuyết phục anh ta, hãy nói ý kiến riêng chị, bảo là chị chắc chắn tôi sẽ làm thế. Không, mợ Linton, tôi gợi ý, mợ quên mất là chiều nay mợ đã ăn một chút rất ngon lành, và đến mai mợ sẽ thấy tác dụng tốt của những món ăn đó. Nếu tôi chắc chắn sự hối hận có thể giết chết anh ta, mợ ngắt lời, tôi sẽ tự sát ngay lập tức. Suốt ba cái đêm kinh khủng này, tôi không chợp mắt tí nào. Ôi, đầy dằn vặt, ám ảnh ghê gớm. Nelly, nhưng tôi bắt đầu nghĩ rằng chị không ưa tôi. Kỳ lạ thay, trước đây tôi cứ tưởng mặc dù mọi người khinh ghét lẫn nhau, họ vẫn không thể không yêu thích tôi. Thế mà chỉ trong vòng mấy giờ đồng hồ, tất cả biến thành kẻ thù. Họ đã như vậy, tôi chắc chắn thế. Những người ở đây ấy, lúc chết mà bốn xung quanh toàn những bộ mặt lạnh lùng của họ thì thật thảm. Isabella thì thất đảm và kinh tởm, không dám vào căn phòng này và phải nhìn Catherine ra đi, thật dễ sợ. Và Edgar đứng bên trang trọng, xem sự thể kết thúc, rồi cầu nguyện cảm ơn Thượng Đế đã khôi phục sự yên bình trong nhà và trở về với những cuốn sách của anh ta. Nhân danh tất cả những gì là tình cảm, thử hỏi sách thì can hệ gì đến anh ta trong khi tôi sắp chết chứ? Mợ không thể chịu được cái ý niệm tôi ấn vào đầu mợ về thái độ cam chịu hiền triết của cậu Linton. Giật mình giật mẩy, mợ đẩy trạng thái bối rối cuống cuồng của mình lên tới mức điên loạn, lấy răng xé nát gối, rồi nhổm dậy, nóng bừng bừng, đòi tôi mở cửa sổ. Bây giờ đang giữa mùa đông, gió thổi mạnh từ phía đông bắc, nên tôi phản đối. Cả những vẻ chập chờn thoáng qua trên mặt, lẫn những biến đổi tâm trạng của mợ đều bắt đầu làm tôi hoảng ghê gớm và khiến tôi nhớ lại đợt ốm dạo xưa của mợ cùng lời bác sĩ căn dặn không nên làm mợ phật ý. Một phút trước, mợ còn hung dữ, Bây giờ chống một cánh tay và chẳng để ý là tôi không chịu tuân lời. Mợ dường như tìm thấy một trò giải trí trẻ con trong việc rút những chiếc lông chim từ những chỗ vừa xé toạc ra, xếp thành từng loại trên tấm vải trải giường. Tâm trí mợ đã lạc sang những liên tưởng khác. Đây là lông gà Tây, mợ thì thầm một mình. Đây là lông vịt trời, và đây là lông mồ bồ câu. À, họ lại nhồi lông bồ câu vào gối, hèn chi mình không chết được. Mình phải chú ý ném nó xuống sàn khi mình nằm xuống. Còn đây là lông gà gô đỏ, và đây, thứ này có thể trộn hàng nghìn loại, mình cũng nhận ra là lông chim te te. Cái giống chim thật dễ thương, nó lượn vòng trên đầu chúng tôi giữa đồng hoang, ráng bay về tổ, vì mây đã chạm vào sóng cồn và nó cảm thấy mưa đang đến. Cái lông này được nhặt lên từ bãi Thạch Nam, con chim không bị bắn. Chúng tôi thấy nó trong mùa đông đầy những bộ xương nhỏ. Heathcliff đặt một cái bẫy trên tổ và chim bố chim mẹ không dám đến. Tôi bắt anh ấy hứa sẽ không bao giờ bắn chim te te sau cái lần ấy, và anh đã không bắn. Phải, đây nữa này, anh ấy có bắn những con te te của tôi không, Nelly? Có con nào màu đỏ không? Để tôi nhìn xem. Đừng làm trò trẻ con nữa, tôi ngắt lời, giật lấy cái gối và úp những chỗ thủng xuống nệm, vì mợ đang moi ruột nó ra hàng nắm và nhắm mắt lại. Nằm xuống, mợ đang mê sảng rồi. Rối tinh rối mù lên, lông bay loạn như tuyết đây này. Tôi chạy đây đó vung lại. Nelly, mợ tiếp tục mơ màng, tôi thấy chị là một bà già. Tóc bạc và vai còng xuống, cái giường này là động tiên ở dưới vách núi Peniston, và chị đang lượm những mũi tên đá lửa để bắn đám bò cái tơ của chúng tôi. Trong khi tôi đang ở bên cạnh, thì chị giả vờ bảo đó là những cuộn len. 50 năm nữa, chị sẽ như thế đấy. Tôi biết bây giờ chị không phải thế. Tôi không mê sảng đâu, chị lầm rồi. Nếu không thì tôi đã tin rằng chị thực sự là cái con mụ phù thủy già héo hắt ấy, và tôi đang ở dưới vách núi Peniston thật. Tôi biết bây giờ là đêm, và có hai cây nến trên bàn làm cho cái tủ đen lấp lánh lên như hạt huyền. Chú thích: những mũi tên đá lửa, loại di vật cổ, dấu tích của thời tiền sử, dân dùng này thường lượm được và cho rằng của các tiên nữ, hết chú thích. Cái tủ đen ư, nó đâu? Tôi hỏi, mợ đang mê sảng rồi. Nó ở sát tường, chỗ mọi khi ấy. Mợ đáp, nó quả có vẻ kỳ lạ thật. Tôi trông thấy một khuôn mặt trong đó. Không có tủ nào trong buồng cả, và chưa hề bao giờ có, tôi nói. Trở lại chỗ ngồi và cuốn rèm lên để có thể nhìn kỹ mợ. Chị không nhìn thấy cái mặt kia à? Mợ hỏi trân trân nhìn vào gương. Và nói thế nào tôi cũng không thể làm mợ hiểu, đó chính là mặt mợ, cho nên tôi đứng dậy lấy một tấm khăn sang phủ lên mặt gương. Nó vẫn ở đằng sau đó. Mợ tiếp tục lo sợ nói, nó động đậy kìa. Nó là ai vậy? Lạy trời, nó đừng ra khỏi đó khi chị đi rồi. Ôi Nelly, căn phòng này có ma, tôi sợ ở đây một mình. Tôi cầm tay mợ và bảo mợ trấn tĩnh lại, vì một cơn rùng mình liên tiếp khiến toàn thân mợ co giật. Mợ vẫn cứ căng mắt nhìn về phía gương. Không có ai ở đấy cả, tôi lại nhấn mạnh. Đó chính là mợ thôi, mợ Linton à. Mợ biết thế từ hồi nãy rồi kia mà. Chính là tôi. Mợ há hốc miệng và đồng hồ đang điểm 12 tiếng. Vậy thì đúng rồi, thật dễ sợ. Những ngón tay mợ túm lấy quần áo kéo lên che mắt. Tôi định lẻn ra cửa gọi cậu Linton, nhưng một tiếng kêu thất thanh kéo tôi lại, chiếc khăn xanh đã rơi khỏi khung gương. Sao, có chuyện gì vậy? Tôi hỏi lớn, bây giờ ai là đồ nhát gan nào? Tỉnh lại đi, đây là tấm kính, tấm gương. Mợ Linton à, và mợ nhìn thấy mình trong đó. Cả tôi đây nữa, bên cạnh mợ nè. Run rẩy và ngơ ngác, mợ giữ chặt lấy tôi, nhưng rồi vẻ kinh hoàng biến dần khỏi mặt mợ, màu tái nhợt nhường chỗ cho một ánh đỏ bừng hổ thẹn. Ôi trời ơi, tôi ngỡ mình đang ở nhà. Mợ thở dài. Tôi ngỡ mình đang nằm trong buồng của mình trên đồi gió hú, người đang yếu nên đầu óc rối loạn, miệng bất giác kêu thét. đừng nói gì mà hãy ở lại đây với tôi. Tôi sợ quá, không dám ngủ. Những cơn mê làm tôi hốt hoảng. Thì cứ làm một giấc ngủ ngon lành là ổn thôi mợ à, tôi đáp, và tôi hy vọng cái cơn đau này sẽ ngăn mợ khỏi tái diễn trò nhịn đói. Ôi, phải như tôi được nằm trong giường của chính mình ở ngôi nhà cũ. Mợ chua xót nói tiếp, hai tay vặn vào nhau, và nghe ngọn gió xào xạc trong đám cây linh sam bên cửa sổ mắt cáo, để cho tôi cảm thấy nó tí nào, nó thổi tuốt xuống đồng hoang ấy, hãy để cho tôi hít một hơi nào. Để cho mợ nguôi dịu, tôi hé mở cửa sổ ra mấy giây, một luồng gió lạnh thốc qua, tôi đóng lại và trở về chỗ cũ. Lúc này, mợ nằm im, mặt tràn rụa nước mắt. Sự kiệt lực của thể xác đã hoàn toàn đè bẹp tinh thần. Cô nàng Catherine rừng rực lửa của chúng tôi giờ không hơn gì một đứa con nít rền rĩ khóc. Từ khi tôi đóng cửa ở lì trong này, đã bao lâu rồi nhỉ? Mợ đột nhiên hồi lại hỏi. Từ tối thứ hai, và bây giờ là đêm thứ năm, hay đúng hơn là sáng thứ sáu rồi. Sao? Trong cùng một tuần hả? Mới ngắn thế thôi hả? Thì cũng khá dài khi chỉ sống độc bằng nước lạnh và tức tối. À, thế mà cứ như đã dài chán chê mê mỏi rồi. Chắc phải lâu hơn như thế chứ. Tôi nhớ là tôi ở phòng khách nhỏ sau khi hai người cãi nhau và Edgar đang khiêu khích độc địa, rồi tôi chạy về căn phòng này tuyệt vọng. Vừa then cửa lại, bóng tối đen kịch liền đè bẹp tôi và tôi ngã xuống sàn. Tôi không thể giải thích cho Edgar hiểu rằng tôi tin chắc mình đang lên cơn hoặc sắp phát điên nếu anh ta cứ một mực trêu tức tôi. Tôi không điều khiển nổi lưỡi hoặc óc mình nữa, và anh ta có lẽ không đoán được nỗi đau đớn của tôi. Tôi chỉ còn vừa đủ lý trí để gắng sức thoát khỏi anh và tiếng nói của anh. Tôi chưa hồi tỉnh đủ mức để trông thấy và nghe thấy được thì trời đã bắt đầu rạng sáng. Và chị Nelly à, tôi sẽ kể cho chị hay tôi đã nghĩ gì và điều gì cứ trở đi trở lại hoài cho đến khi tôi đâm ra sợ. Khéo mình mất trí rồi. Trong khi nằm đó, đầu kê sát cái chân bàn kia, mắt tôi lờ mờ nhận ra cái khung vuông màu xám của cửa sổ. Tôi ngỡ mình đang ở trong cái giường quay ván gỗ sồi bên nhà, và tim nhói đau một nỗi buồn to lớn nào đó, mà lúc tỉnh giấc tôi không sao nhớ ra nổi. Tôi ngẫm nghĩ, tự moi óc để nhớ cho ra, đó là cái gì? Và thật kỳ lạ, toàn bộ 7 năm vừa qua của đời tôi hóa ra một khoảng trống. Tôi không nhớ đã có những năm ấy hay không. Tôi thấy mình là một đứa bé con. Ba tôi vừa được an táng và nỗi khổ sở của tôi là do anh Hadley ra lệnh cách ly tôi với Heathcliff. Lần đầu tiên tôi nằm một mình và sau một đêm khóc lóc, thiếp đi một giấc u sầu, tỉnh dậy, tôi giơ tay định đẩy ván thành giường sang bên, thì tay liền chạm phải chốc bàn. Tôi lia tay dọc theo tấm thảm, thế rồi vụt nhớ, nỗi đau đớn của tôi vừa chìm vào một tuyệt vọng đến cực độ. Tôi không hiểu tại sao mình lại khốn khổ ghê gớm đến thế. Đó hẳn là một cơn loạn trí nhất thời, vì hầu như chẳng có nguyên nhân gì. Nhưng giả sử hồi 12 tuổi, tôi bị rút ra khỏi đồi, khỏi mối liên hệ thời thơ ấu, khỏi toàn bộ thế giới của tôi là Heathcliff thuở đó, và đùng một cái, trở thành bà Linton, nữ chủ nhân ở ấp Trashcos, vợ một con người xa lạ, một kẻ lưu đày, và từ dạo đó bơ vơ, tách khỏi những gì đã từng là thế giới của tôi. Chỉ có thể hình dung một thoáng, nhìn vào cái vực thẳm nơi tôi đã rớt xuống. Tha hồ cho chị lắc đầu, Nelly ạ. Chị đã góp phần làm tôi mất yên ổn đấy. Lẽ ra chị phải nói với Edgar. Thật vậy, lẽ ra chị phải làm thế và bắt anh ta phải để cho tôi yên chứ. Ôi, tôi đang cháy rực người lên đây. Tôi ước gì mình đang ở ngoài trời. Tôi ước gì mình lại là một con bé, bán khai và táo tợn và tự do, và bị xúc phạm thì cười ngạo, chứ không điên khùng lên. Tại sao tôi lại thay đổi đến thế? Tại sao chỉ nghe mấy lời nói, máu tôi đã sôi lên sùng sục? Tôi chắc một khi ở giữa đám thạch nam trên những ngọn đồi kia, tôi sẽ lại là chính mình. Mở rộng cửa sổ ra lần nữa nào. Mở ra và chèn cho chắc, nhanh lên. Chị Nelly, tại sao chị không nhúc nhích chứ? Tại vì tôi không muốn để cho mợ chết rét. Tôi trả lời. Chị định nói là không muốn cho tôi có cơ may để sống thì có. Mợ giận dỗi nói, nhưng tôi chưa đến nỗi không tự lực được đâu. Tôi sẽ tự mình mở lấy. Và tụt xuống giường trước khi tôi kịp ngăn lại. Mợ đi ngang qua phòng, rất loạn choạng, đẩy cửa sổ cúi người ra ngoài, bất kể làn không khí giá băng xuyên thấm vào vai, sắc như dao cắt. Tôi khẩn khoản và cuối cùng định cưỡng bức mợ quay lui, nhưng tôi sớm thấy rằng trong cơn mê sảng, mợ khỏe hơn tôi. Mợ mê sảng thật, những hành động và lời nói thảng thốt của mợ sau đó khiến tôi tin chắc thế. Đêm không trăng, mọi vật phía dưới nằm trong bóng tối mịt mùng, không một ánh đèn lập lòe ở bất kỳ ngôi nhà nào, xa hay gần, tất cả đều đã tắt từ lâu, và ánh sáng ở đồi gió hú thì chẳng bao giờ thấy được. Ấy thế mà mợ quả quyết là thấy nó lấp lánh. Nhìn xem nè, đó là buồng của tôi với ngọn nến bên trong và hàng cây đu đưa phía trước. Cây nến kia là ở gác xếp của Trochev, vốn thức khuya, phải không? Lão chờ tôi về nhà để đóng cổng đấy. Được, cứ để lão chờ một lát nữa. Một cuộc hành trình gay go mà lòng thì buồn nản chẳng muốn đi, và để làm cuộc hành trình ấy chúng tôi phải đi qua nghĩa địa Trimmerton. Chúng tôi thường cùng nhau bất chấp những hồn ma ở đấy, đứa nọ thách đứa kia đứng giữa nấm mồ và gọi ma tới. Nhưng Heathcliff à, nếu bây giờ em thách anh, liệu anh có dám làm không? Nếu anh dám, em sẽ giữ anh ở lại. Em không muốn nằm đó một mình, người ta có thể chôn em sâu 4 thước và xô cả nhà thờ xuống đè lên trên. Em vẫn chưa yên chừng nào anh chưa ở bên em, không sao yên được. Mợ ngừng một lát và lại tiếp tục với một nụ cười kỳ lạ. Anh ấy đang cân nhắc, anh muốn mình đến với anh kìa, vậy thì hãy tìm lấy một lối nào. Không phải qua cái nghĩa địa nhà thờ ấy, anh chậm thế, bằng lòng vậy nhé. Xưa anh vẫn theo em cơ mà. Lúc ấy thấy có cãi lại những lời sảng loạn của mợ cũng vô ích. Tôi đang tính làm sao với được cái gì để choàng quanh người mợ mà vẫn không rời tay giữ chặt mợ, vì tôi không thể để mợ một mình bên cửa sổ trống hoác, thì chợt sững người nghe thấy tiếng quả đấm cửa quay lạch cạch và cậu Linton bước vào. Lúc ấy cậu mới rời phòng đọc sách, đi qua hành lang, cậu nghe thấy tiếng chúng tôi nói chuyện, và sự tò mò hoặc lo sợ đã thúc cậu tới xem có chuyện gì vào cái giờ khuya khoắt này. Ôi cậu ơi! Tôi thốt lên, chặn tiếng kêu đã dâng lên môi khi mắt cậu bắt gặp cái cảnh tượng và không khí ảm đạm của căn phòng. Tội nghiệp mợ tôi ốm, mà mợ trấn áp tôi hoàn toàn, tôi không sao khiến được mợ. Xin cậu hãy đến dỗ mợ đi ngủ đi, hãy quên giận vì mợ đang rất khó lái theo bất cứ chiều nào, chỉ khăng khăng ý mình thôi. Catherine ốm ư? Cậu nói, hấp tấp bước tới chỗ chúng tôi. Đóng cửa sổ lại, Ellen. Catherine, tại sao? Cậu im bặt, vẻ bơ phờ của mợ Linton khiến cậu không thốt nên lời và chỉ còn biết đưa mắt thất kinh hết nhìn mợ lại nhìn tôi. Mợ đã phiền muộn héo hon ở đây. Tôi nói tiếp, hầu như chẳng ăn gì cả và không hề kêu ca một tiếng. Không ai trong bọn tôi được mợ cho vào, cho đến tận chiều nay. Thành thử không thể báo cho cậu biết tình trạng của mợ, vì chính chúng tôi cũng không hay. Nhưng mà không hề gì đâu. Tôi cảm thấy mình giải thích thật vụng về. Cậu chủ tôi cau mày. Không hề gì à? Thật không, Aladdin? Cậu hỏi, vẻ nghiêm nghị. Chị phải phân giải rõ ràng hơn về việc giữ kín, không cho tôi biết cơ sự này đấy. Và ôm vợ vào trong tay, cậu đau đớn nhìn. Thoạt đầu mợ không nhận ra cậu. Trước cái nhìn lơ đãng của mợ, cậu thành vô hình. Tuy nhiên cơn mê sảng không cố định. Sau khi rời mắt, thôi ngắm bóng tối bên ngoài, dần dà mợ tập trung chú ý vào cậu và phát hiện ra ai đang ôm mình. À, anh đã đến đó hả? Edgar Linton. Mợ nói, bừng bừng giận dữ, anh là cái thứ bao giờ cũng có mặt khi ít cần đến nhất, và khi cần đến lại chẳng thấy bao giờ. Tôi nghĩ rằng sắp tới đây người ta sẽ tha hồ mà than khóc. Tôi thấy thế đó, song những lời than khóc đó cũng không thể ngăn tôi tới chỗ chật hẹp của tôi ngoài kia, nơi yên nghỉ của tôi, nơi tôi sẽ phải tới trước khi xuân tàn. Nó kia kìa, xin nhớ là không phải ở giữa những người thuộc gia đình Linton, dưới mấy nhà thờ đâu, mà là ở ngoài trời với một tấm bia đá. và anh có thể tới chỗ họ hay đến với tôi tùy thích. Catherine, em làm sao vậy? Cậu chủ cất tiếng, anh không còn là gì đối với em nữa sao? Phải chăng em yêu cái tên khốn nạn Hell? Im! Merlinton kêu lên, im ngay! Anh nhắc đến cái tên ấy thì tôi lập tức chấm dứt vấn đề bằng cách nhảy từ cửa sổ này xuống đấy. Anh có thể có được cái anh chạm tới bây giờ, nhưng linh hồn tôi sẽ ở đỉnh đồi kia trước khi anh đặt tay lên người tôi lần nữa. Tôi không cần anh, Edgar. Tôi đã qua cái giai đoạn cần anh rồi. Hãy quay về với những cuốn sách của anh đi. Tôi lấy làm mừng là anh có một niềm an ủi vì tất cả những gì anh có ở tôi đã mất rồi. Mợ đang mê sảng thưa cậu. Tôi xen vào, mợ nói lảm nhảm suốt tối nay. Nhưng cứ để mợ yên tĩnh và được săn sóc đúng mức, mợ sẽ hồi tỉnh lại thôi. Từ nay trở đi, chúng ta phải cẩn thận, chớ làm mợ phật ý. Tôi không muốn nghe chị khuyên nữa, cậu Linton đáp. Chị biết rõ bản tính của mợ, mà chị lại đi khuyến khích tôi giày vò mợ. Và không hề đã động gì cho tôi biết tình trạng mợ trong 3 ngày nay. Thật là nhẫn tâm, dù có ốm mấy tháng trời cũng không thể thay đổi đến như thế này. Tôi bắt đầu cãi. Tôi nghĩ rằng bị quở trách vì thói ương ngạnh tai ác của một người khác thì thật oan. Tôi biết bản tính Merlinton là bướng bỉnh và độc đoán. Tôi nói lớn, nhưng tôi không biết cậu muốn nuôi dưỡng tính khí mãnh liệt của mợ. Tôi không biết rằng để chiều mợ, tôi phải làm lơ cho ông Heathcliff, và tôi đã làm tròn bổn phận một đầy tớ trung thành là thưa lại với cậu. Tôi đã được lãnh công xá của một đầy tớ trung thành như thế đấy. Thôi được, cái đó sẽ dạy cho tôi lần sau phải cẩn thận. Lần sau, cậu có thể tự mình thu lượm lấy tình hình đấy nhé. Lần sau mà chị đưa chuyện đến tôi, thì thôi đừng có làm với tôi nữa. Elendina. Vậy chứ, tôi nghĩ rằng cậu thà không nghe thấy gì về chuyện ấy phải không, cậu Linton? Tôi nói, Heathcliff được cậu cho phép gia giãn cô Isabella và lợi dụng mọi cơ hội cậu vắng nhà là ghép vào nhằm đầu độc mợ chống lại cậu phải không nào? Mặc dù tâm thần rối loạn, Catherine vẫn đủ tinh trí, cảnh giác nghe câu chuyện của chúng tôi. À, Nelly đã phản bội, mợ thốt lên giận dữ. Nelly là kẻ thù giấu mặt của tôi, đồ phù thủy, vậy ra chị đã kiếm tên đá lửa để bắn chúng tôi. Buông tôi ra, tôi sẽ làm cho mụ ta phải hối hận, tôi sẽ làm cho mụ ta phải gào lên nhận tội. Một cơn khùng của người điên lóe lên trong mắt mợ. Dưới cặp lông mày, mợ giãy giụa một cách tuyệt vọng để vùng ra khỏi vòng tay của Linton. Tôi không muốn đợi sự việc bùng nổ và rời khỏi phòng, quyết định tự mình đi gọi thầy thuốc.